Rồi bây giờ là thiêu lên, rồi bây giờ tới cái chương để em kiếm này. Rồi, tập từ. Nhà ai nóng đinh quá trời ơi. Đây là cái trường 18. Ai cái chữ mét nơi dùm. Mình có việc bằng câu niên là mình dịch bằng chữ gì? Mét nơi dùm. Câu niên là câu tay.
Câu niên cũng giống là không nó cũng vậy là em nghĩ cho anh về đi bò cái như vậy qua trong cầu đường đó. Cũng là không cũng giống nhau rồi.
Không, khác nhau lắm. Khác nhau lắm thì
tôi
sẽ giải thích tại sao khác nhau. Nó cũng cái chữ thôi, nhưng cũng cùng chữ thôi miên, nhưng mà hai cái đó rất là khác nhau. Để em bây giờ tôi copy cái bài đó luôn. Đó. Bây giờ mình học chương 17 à. Chương 17 là chương 18 đấy. Chương 18.
Đúng rồi hả?
Không
phải học chương 17 cũng đã biết hả?
Không, bây giờ là chương 18 của đề cách. Thì bây giờ nói về nét như đi dần, nét như đi dần thì tạm gọi là con niên. Đây là nó khác nhau, bây giờ nhé. Cái câu đầu tiên này là học viên phải hiểu rõ, thật là rõ ràng và chắc chắn cái sự khác biệt giữa nét lô cai và nghĩa là nét như đi dần. Nét lô cai là có nghĩa là ngủ. Thì ít lơ tai là thường thường, ví dụ như mình thấy cái ông mà Ấn Độ, ông ngủ bắt đầu ngủ cao, cái con rắn nó bắt đầu đảo đảo qua đảo lại giống như nó ngủ đó. Thì cái ít lơ tai là mình cần phải nhớ là nó liên quan đến ngủ. Rõ ràng là cái nghệ thuật để làm cho người ta ngủ. Thì mấy cái người mà chữa bệnh đó, thì người ta dùng ít lơ tai này để người ta làm cho cái bệnh nhân nó làm ngủ xong rồi sẽ nói lên cái điều người ta đặt câu hỏi thì cái bệnh nhân người ngủ và trả lời, tức là những gì tiềm thức nó nói ra. Thì ở trong cái bài này như thế này, techno meaning sleep là có nghĩa cái techno nghĩa là ngủ, cho nên là techno guy là cái nghệ thuật để làm cho người ta ngủ. Thường thường thì kết quả là mình bắt đầu mình cảm thấy mệt mỏi với cái thần kinh và mình cảm thấy giống như là nó tê liệt đi, và tại vì mình mệt mỏi quá cái cặp mắt hay là bằng cách nào đó làm cho nó mệt mỏi rồi nó đâm ra ngủ, chứ nó không có phải là một cái tình trạng mà làm cho tổn thương gì cả. Nó không có một tình trạng để gây hại, mặc dù đôi khi người ta có thể sử dụng nó để làm điều tốt hoặc điều xấu. Thường thường thì mình làm người ta hết lo tai này, mình làm người ta trở nên vô cảm với lại những cái sự đau đớn, và đôi khi mình cảm thấy người ta đương khó khăn chẳng hạn đó, mà mình làm người ta ngủ được thì rất là tốt. Thường thường đây là một cái cách mà mình tự làm cho mình tự làm cho mình đi vào cái tình trạng như vậy, cho nên rằng nhưng mà nếu mà là người khác á, thì là mình để cái người đó dưới quyền của một cái người hoạt động cái lỗ tai tơ đó. Và cái một như là mình tạm cho như là một thầy thuốc đeo tai tơ, mình tạm gọi là thầy thuốc, thực ra phải là cái người hành động thôi. Còn cái người cấp trách mình tạm gọi là bệnh nhân đi, tức là một cái người chủ và một cái người bị chủ động đó. Thì được cái người kia là làm cho anh này bị thôi miên, tùy thuộc lệ thuộc vào cái khả năng của cái người operator, là nó cũng chịu ảnh hưởng của cái người kia, họ muốn gì họ muốn làm gì đối với cái người bệnh nhân này. còn bây giờ nói về nét realism đó thì là nó này hoàn toàn khác nhau. Cái chữ đó thì nó lấy ra từ cái ông nó tên là Frederick Hesler, là ông ta là một bác sĩ ở thành viên trên áo, và cuối thế kỷ thứ 18 thì ông ấy mày nghe bạn nhỏ bớt con à, thì cuối thế kỷ thứ 18 thì ông ấy nhận ra rằng là ông có thể chữa bệnh được bằng cách, bằng những cái ảnh hưởng của ông ấy, bằng cách là ông dùng cái bàn tay. Cái này nó có tính cách nhân điển như sao á, realism này, thành ra ông ấy dùng cái bàn tay để chữa bệnh đó. Hoặc mà ông ấy gọi là đây là cái tư điển của con vật. Không biết ở đâu nó bị đổi nhỉ. Alo, nó bị đổi. Thì như cho anh hai mà bị đổi đó. Anh hai để cái micro xa ra một chút. Thì bây giờ nói chung là cái căn bản của cái mét nơi nằm đó là cái người này họ lấy cái lực ra từ cái từ điện hay là từ cái sinh lực của chính họ bệnh nhân và thay thế bằng cái điện của chính họ. Đó, tức là cái này là truyền nhân điện rồi. Cái ảnh hưởng tự nhiên của cái chuyện này thì là cái người bệnh nhân này mất hết cả khả năng cảm giác ở trong một cái phần ở trong một phần của cơ thể của anh ta, và cái phần đó nó là cái chất lỏng, chất cái này là cái thể phách ấy, nó đã lôi ra, tức là cái ông này để cái bàn tay ông lấy cái thể phách của anh này ra trong một phần cơ thể, ví dụ cái tay cái chân chẳng hạn, thì cái người này mất cái cảm giác, cứ giống như là chất phách tay. Chúng ta đã nhìn thấy rằng cái khả năng có thể cảm giác được thì lệ thuộc vào cái sự di chuyển của cái sự tiếp xúc giữa những cái trung tâm sinh lực của thể vía và những cái vật chất của thể phách. Cho nên khi mà cái chất liệu của thể phách đã bị lấy ra rồi thì cái sự liên hệ liên lạc giữa cơ thể của mình và cái thể vía thì nó bị cắt đứt. Và như thế người ta không cảm giác gì nữa. Nếu đã lấy được cái gọi là vital fluid, tức là cái chất lỏng mà sinh lực đó, thì cái này chắc là thể phách rồi. Lấy cái chất lỏng sinh lực này ra thì nó không ảnh hưởng gì đến cái máu vẫn chảy đều à, và cái cơ thể thì nó cũng vẫn là ấm áp như thường. Cho nên rằng là người ta có thể lấy được cái chất liệu của thể phách từ cái cơ thể của cái người bệnh nhân, ví dụ như lấy ra cái thể phách của một bàn tay hay là của một cái chân hay của một cánh tay, và như thế thì nó sẽ làm cho cái cánh tay cánh chân này tên coi như là bị đánh thất tê. Và cái cách mà dùng cái kiểu mét này thì nếu người ta chỉ dùng từng vùng trong cơ thể thì cái người bệnh nhân nó vẫn tỉnh táo ở trong bộ óc của anh ta, và tất cả những chuyện gì anh ta có thể nhìn thấy người ta làm gì đó ở trên cái bàn tay cạnh chân của anh ta. Trong cái trường hợp này đó, người ta dùng gọi là anesthetic subdural operation, tức là sử dụng đánh thuốc tê bằng cách bằng cái hypnotic này hoặc là toàn phần hoặc là một cái phần là nhỏ thôi, thì người ta đã từng làm những cái chuyện mà mổ xẻ như thế thì đã ghi được trong cuốn sách Mesmerism in India, India là Ấn Độ đó. Thì ngày đầu tiên người ta đã bán ra là 1842, và Dr. S. Dale là cái ông bác sĩ mà ông đã làm cái trò này. Một cái ông bác sĩ giải phẫu khác rồi là bác sĩ Ellison cũng đã làm rất nhiều cái sự giải phẫu dưới cái cách thức này để mà đánh thuốc tê người ta, thay vì tại vì ngày xưa chưa có thuốc tê, thành ra là người ta đã dùng một cách người ta kéo cái đường nhân điện để mà kéo cái thể khách của cái người đó ra, của cái bệnh nhân ra. Thì nó cách đây 1/3, 3/4 thế kỷ. Ở trong cái lúc đó đó thì người ta chưa tìm ra cái chloroform để mà đánh thuốc tê, cho nên rằng là tất cả những cái phòng giải phẫu thì cũng coi như là phòng để mà hành hạ tù nhân mà thôi, tại vì nó quá đau đớn đối với cái người bệnh nhân. Nhưng mà người ta phải dùng được cái mechanism này thì nó đã cứu người ta khỏi bị đau đớn như vậy. Những cái tức là người ta đã kể lại những cái chuyện này, do hai vị xung phong đầu tiên đi đầu thì ở trong cái cuốn The Rational of Mesmerism, tức là cái ý nghĩa của mesmerism của ông Sinek, mà chúng ta cũng cái cuốn sách này thì các học viên rất là nên đọc. Cái rồi bây giờ anh hai có muốn lên phát biểu gì không? Thì là cái này cũng nhân điện nó ra mà người ta phải có tài lắm người ta mới lưu được cái thể cách ra, cái đâu có giấy tờ gì. Nó ra cái này là có power rồi, cái này là cái chức power.
Cái này thì tạm ơn để nó hai cái vấn đề. Cái này là không nguyên á, nó từ ấy từ là không nguyên, từ ấy từ ấy từ là nó cũng không nguyên nhưng mà ngủ, ngủ là ta không nguyên ngủ, còn cái không nguyên kia là cái không nguyên cũng như như từ họ mấy cái người mà như là đã biết là rất là có bao nhiêu đấy, còn không nguyên mà không có ngủ, không nguyên tập thể, không nguyên cái này mà. Ừ, có khả năng thì thường thông minh thường thường họ cũng sử dụng cái quyền năng ý chí nè để mà họ bị những chuyển có thể bắt người ta nữa còn cái nhất như vậy nữa bởi vì cái người mà học mà thông minh mà vậy mà thông minh mà thường đúng không người đấy là ảo thuật rồi đó thì thường thường người ta sử dụng cái diễn thái mà của cái đất của mình đó, cái đất đó họ giữ sử dụng được đó, cái trường hợp mới có cái gì họ sử dụng được cái diễn thái ở trong cái đất thành ra họ có khả năng mà thu mua vật thể. Anh em coi đây, nếu mà coi thử mà tôi nói là họ sử dụng cái đó cách thức cái thức của cái đất là cái diễn thái của cái đất đó. Thành ra rồi cái họ sử dụng được cái đó là trên đó là con cái trăm cái ngàn người cũng bị họ cũng bị hoặc không như thế nào bởi vì cái phát của mình đó không, nên là nó đúng hơn cái phát của cái đất mà họ sử dụng được cái phát cái đất là họ không như tập thể đấy con nói này đó ha. Người trần nguyên cũng là nghe nó là anh làm mất môi. Còn cái con là cái trường hợp này là tận thông niên trường hợp ông cái kia đó. Ông tận thông niên ngủ đâu, ông ngủ mà ông tận thông niên là giống như chữa bệnh người ta. Nghĩa là ông không có sử dụng cái phát của cái đất mà ông sử dụng cái phát của ông. Cái vị thái hình của ông á, cái sinh vật thể của ông sử dụng nè. Cho ông làm cho ông ngủ mà ông không nên là. Thì là ông có cái thị giác thần là cái người thị giác là cái thể tắc đó. Thì ông đi ông làm cái người bệnh rồi ông còn ông thấy ông biết cái người bệnh nó cái tắc. Thường thường cái tắc đó thì nó mới tiếp xúc với cái tắc của người này, nó tiếp xúc với cái tắc người kia nó dễ. Còn cái vía thì là cái đó theo nguyên cũng lại nha, chứ theo tôi nó là như vậy đó. Cái nguồn mà tự thông như thì cái người này sử dụng cái tắc của mình để tiếp xúc với cái tắc của những người khác. Nó tự thông như nghĩa là nó tơi đôi sự cũng như vậy đó. Tôi cho tôi ý kiến này ra thì anh chị em coi giờ nó tí thì coi có cái gì hay là nó đến thôi.
Cái này là nói là dùng cái bàn tay đây. dùng cái bàn tay để mà rút cái thể phách của cái người bệnh nhân ra từ cái cánh tay của người kia. Ví dụ như là ngày xưa mà ông Quan Công ông bị chứng tinh độc, xong rồi ông đó ông Hoa Đà hay là ông gì đó làm ấy một kẻ giải phẫu để lấy cái chất độc ra, thì nói với ông Quan Công rằng là bây giờ là phải cắt thịt, thì là bây giờ làm sao, thì ông bảo là cứ làm đi. Sau đó là người ta bổ huyệt cho ông ấy để ông ngủ đi hay gì đó tưởng làm, nhưng mà ông Quan Công nóng gai lắm, thành ra ông bảo cứ nhặt giải phẫu. Thế là ông ra ngồi cắt thịt ông này nạo cả xương, tại vì nó thấm cái đầu vào xương. Mà ông kêu ông ngồi đánh cờ thôi, ông không làm gì hết, cứ ở cái ý chí của ông nó rất là mạnh đến nỗi mà ông đau như đó, ông không thể lộ ra gì hết cả. Thì trường hợp đó là không có thôi miên. Còn trường hợp mà thôi miên này, nét như dòng này là ở trong cái sách của ông chị nét á, là người ta đã làm để mà giải phẫu. Còn cái vấn đề mà nó hypnotize này là khác, anh cái này là hypnotize chứ không phải nét như đi rồi. Đây là tôi cũng lên trên internet nên này tôi ở trên có đánh chữ má hypnotize là thôi miên tập thể đó. Thì cái này là người ta nghe nói ông Hitler là ông có cái khả năng đó đó, cái này mình nghiên cứu sau. Thì bữa nay bây giờ mình đang học về nét cho đi rồi thì mình tiếp tục cái bài của mình. Thì là trở lại cái bài học. Cái phương pháp mesmeric này là có thể đi xa hơn cho đến nỗi mà lấy được cái chất của thể phách ra khỏi cái bộ óc của cái người bệnh nhân và thay thế bằng cái chất liệu thể phách của cái người chữa bệnh. Trong trường hợp này thì là cái người bệnh nhân này hoàn toàn mất hết cái sự điều khiển của cái cơ thể của anh ta. Và cái sự điều khiển này thì nó thuộc về cái người operator là cái người chữa bệnh ấy. Và sau khi đó thì anh ta có thể khiến cho cái kẻ kia làm bất cứ điều gì mà anh ta muốn. Đó là bây giờ cái thể phách của cái người điều khiển đó là nó nhảy vào trong đầu người kia rồi. Thành ra nó sẽ bảo cho cái bộ óc kia là làm cái gì đó, ví dụ như là đi lên lầu lấy đồ cho tôi, hay là mở tủ ra lấy tiền cho tôi. Chẳng hạn như vậy thì là cái bộ óc nó sẽ ra lệnh cho chân tay của cái người bệnh nhân là làm hết tất cả. Trường hợp này là mất hết cả khả năng tự chủ. Một cái sự ảnh hưởng này thì là nó có thể là nó cũng hay bằng cách là thay thế cái thể phách của cái người mà tôi liên vào cho cái người bệnh nhân. Thì nếu mà trường hợp này thì nếu mà bây giờ cái người này thì bây giờ tôi nói là ông A đi, ông A ông thôi miên ông B đi, ông ấy lấy cái thể phách ở trong đầu ông B, ông bỏ ra ngoài, sau ông ấy để cái thể phách trong đầu của ông ấy vào trong đầu ông B. Như vậy thì bây giờ ai mới lấy kim đâm vào ông A thì tự nhiên cái ông B này ông phải đau, tại vì cái kim nó đâm vào cái tay ông A thì nó chạy lên óc của ông A, nhưng mà nó lại truyền qua cái bộ óc của ông B, thì ông B lại cảm thấy đau quá lại la to lên. Cho nên người ta nói rằng là một cái sự kích thích nào mà tác dụng lên cái người operator thì nó sẽ xuất hiện ra là cái người bệnh nhân này cảm thấy. Và ngược lại cũng thế, bây giờ ai lại kích vào cái ông B một cái thì ông A cũng cảm thấy, ông cũng la to là tôi bị đau. Hai người đều bị đau cùng một lúc. Cho nên rằng ví dụ một cái cánh tay đã bị mesmerize rồi, tức là đã bị lấy cái chất thể phách ra rồi, và cái thể phách của cái người bệnh nhân á thì là đã bị đuổi đẩy ra ngoài và thay thế bằng cái thể phách của cái người chữa bệnh, người operator. Thì nếu mà cái bàn tay của cái người operator nó bị bấu thì cái người bệnh nhân cũng cảm thấy như vậy. Tại vì cái chất liệu chất khí thái của thần kinh của cái người bác sĩ nó nối liền với lại cái óc của cái người bệnh nhân, cho nên là cái người bác sĩ bị xấu thì người bệnh nhân họ cũng cảm thấy như vậy luôn, từ cái óc của người ta tự nhiên nhận được cái sự kích thích của cái người trên cái người bác sĩ, cho nên cái người bệnh nhân sẽ nhận được cái tín hiệu từ cái chất liệu thể phách của cái thần kinh của cái người bác sĩ, mà cái người bệnh nhân họ tưởng rằng là đó là cái thần kinh của họ, và như thế là họ sẽ giật tay họ lên. Ví dụ như ai châm kim vào cái bàn tay của cái ông bác sĩ thì cái ông bệnh nhân ngồi thì ông lại giật cái tay ông lên để ông tránh kim. Cái hiện tượng này thì người ta gọi là magnetic sympathy, tức là đồng cảm về từ tính, mà mình có thể đọc thấy trong văn chương có nhiều chuyện như vậy. Người ta không cần phải dùng bàn tay để mà đưa qua đưa lại thì mới có thể làm cái trò magnetic này. Người ta dùng cái bàn tay, người ta dùng những bàn tay để tập trung những cái chất khí thái, và có lẽ là để cho cái tưởng tượng, để cho cái anh chàng bác sĩ này cái tưởng tượng mà thôi. Và tất cả những gì giúp đỡ cho anh ta tưởng tượng được thì nó cũng giúp đỡ cho cái hành động của anh ta. Một cái người meteoric là cái người mà tự nhiên giỏi, tài giỏi thì có thể anh ta không có cần phải đưa bàn tay gì cả, anh ta chỉ cần nhìn với cái một bệnh nhân thôi và anh ta tưởng tượng thôi là anh ta cũng có thể làm được cái chuyện đó, tức là đẩy cái chất tính thái của người ta ra rồi bỏ chất tính thái của anh ta vào đại khái vậy. Anh hai có muốn nói gì không?
Vấn đề cái này nó thuộc về cái tai thì những tâm linh, nhưng mà thực sự ở đây thì cái nghe về cái y khoa, y học á, y học là thông thường người ta cũng biết an toàn nhé, cái y học thông thường cũng biết cái này, người ta dùng thuốc hồi xưa người ta dùng cho cái thuốc tai người ta khỏi rồi, thuốc tai là chỉnh nó là một cách là để người nó thuộc về cái tha, tuy nhiên tâm nhân dường là nó thuộc về cái thuốc tha, nó làm cho cái thất của cái người đó yếu hoặc là mất đi cái dây chân của mình đó, cái tưởng như mình mất dây chẳng hạn, cái người ta chích thuốc tha là cao hơn, chích vào chỗ đó thì cái dùng cái thất người dùng người chẳng ra mình đó, nó mất đi.
Nó đi ra khỏi cái đó thì
cái này nó tha. Những khoa thông thường thì họ không biết nhưng mà ý tha thì họ chỉ biết thuốc tây, thuốc mai hoặc là thông miên ha, cái thông miên là nó cũng thuộc về sao mình đúng rồi nha, chứ không phải thường nha, nhưng mà cái thông miên nó thì sao đúng, thì bởi vì cái thông miên họ biết có cái thách rồi đấy, họ biết cái thời sáng này nó có cái gì thay thời người đó, họ biết rõ nên thành ra nên nó có sử dụng là họ sử dụng cái thông miên này là nó thuộc về gì họ không phải thường nha. Thành ra cái tha mà tự nhiên tâm linh thì đó cũng nó liên hệ với cái tha mà thay nhiên như vấn nhân biển thì cũng họ thì có thể không biết những người nhân biển họ biết có thể thể tác thôi mà chứ tôi nghĩ chắc họ cũng biết, nhưng mà họ cũng biết lẫm bỏng à, qua sau này ở bên Việt Nam mình đã có nhân là họ chỉ nghĩ đến đó là cái từ sinh để coi cái họ cũng chưa lắm rồi cái thể tác thôi. Anh em thấy vì lý do đó cái người mà bệnh thể xác có khi như bác sĩ trang chúng tôi nói vậy mà qua cái khoa trị liệu tâm linh này là những gì mà cũng là chuyên cố kỹ về cái thể xác của mình, thế nhưng cũng chỉ là muốn làm thần linh chứ không phải là cái người mà trị liệu tâm linh á, cái bài spiritual healing này đó là cái người mà phải nghiên cứu cái thể xác kỹ lắm. nha, còn phải học cái tha thông minh nữa. Mà thông minh thường về cái vài để mà tự nhiên nó phải thất tâm, còn cái thông minh mà không minh mà để cái nó tha thông minh mà để mà người ta phải theo này. Thay thay cái thần thật mình nó giới thiệu người ảo thật rồi đó, thì nó là phải sử dụng đến cả cái thời khắc của cái đất chứ. Phải biết cách sử dụng cái diễn thái của cái đất đó, gọi là diễn thái thần của cái đất nha. Cái thức của cái đất là cái diễn thái thần của cái đất. Còn con người của mình có diễn thái thần kia, thì cây cỏ đất cá cầm thú cũng có diễn thái thần nữa. Đó là thành ra cái người mà muốn sử dụng cái vũ thái hình của muôn loài dạng dạng của con trái đất thì người này phải có cái khả năng ý chí mạnh lắm. Nếu những cái con chú mà nó đừng biến đến cái phong ta mà để nó ngon chất giái. Cái này cho anh em đang thấy những cái vụ đó, họ mà muốn làm thần đó, muốn làm thần đó nha. Mình phải nghiên cứu về cái vấn đề là thông minh này, mình nghiên cứu về cái thể phát cái vũ thái hình, mình định nó thể phát đây không, thì nó cái vũ thái hình đó, cái vũ thái hình nó cũng như là giải đáp của mình, cứ nói mình muốn trị bệnh mình, và mình muốn làm mà y thử người thần như này á, nên mình phải nghiên cứu cái vũ thái hình của mình cho kỹ. Rồi thường thường con người thì cái vũ thái hình của con người nó có cái linh sàng, nhưng mà cái vũ thái hình đó của các loài khác nó không có cái linh tài, nó đang đặt những cái bộ đó, nó đặc biệt thành ra cây cỏ, mà sao tôi nghĩ là cây cỏ hay là đất đá hay cầm thú á, nó cũng hút sinh lực lại, nó cũng hút vô sinh lực, nhưng mà cái điều cái sự hút sinh lực của nó ra vào cái nào đó mình cũng chưa nghiên cứu kỹ đâu, nên mình không có học kỹ. Chứ thật sự anh chị em mà học cái là muốn học cái pha mà tự nguyện sinh như này đó thì phải nghiên cứu kỹ nó đó, để chúng ta mình biết thấu cái sinh lực thể, cái sinh lực thể cũng các loài, để mà khi mà muốn trị người nào đó thì cũng cần gom lấy những cái sinh lực, cái những thái hình của các loài khác hoặc là ở trong cái đất của mình, để mình làm thân thân mình, để mình mới có cái khả năng để mình giá đắt những cái mà cái những thái hình của cái người bệnh họ đắt đó. Thì lúc bây giờ thì mình mới là y sĩ, mình mới dọn cái thằng cái chuyện chúng ta chắc rồi nó thôi cuộc sống này cái ý thì còn các bạn nào có ý nghĩa có học nhân điển đó, cái này nó không là pha nhân điển nữa, có học nhân điển cho tốt, anh là đáng mời đó chị.
Cảm ơn anh
ai, sao
bây giờ sẽ đọc tiếp nhé.
Nhân điển thì con có học, nhưng mà không biết có anh học đâu hả?
Không có.
Thôi nhưng mà bây giờ thấy thiên tai nó cũng đang có chế độ gọi là tâm cú á, để mà làm cái một cái bộ phận nào ở trên cơ thể để mà nó làm mà phẫu thuật á, thì mình nghĩ là cũng là một dạng bởi tí thì nó giống như là nó ngăn cái tóc ở tầng đó là nó mổ được cái độ đó, mình rất là tâm cú mà. Thì khi mình chung tâm vô một cái người nào đó thì nó ngay nó chứng chung tới những cái phần làm phần thể tác thôi. Rồi cái ngoài là mà chữa bệnh bằng tâm linh á, thì ở bên Thanh Ngọc mình thì có nhiều người khách cũng nói lắm, nhưng mà theo kinh nghiệm của con thì anh thấy chữa bệnh tâm linh nó cũng hay lắm. Thứ nhất là nó làm những cái mà mình cũng không có làm, ví dụ như bị trước làm thoải mái mà té nó u cục trên đầu á, còn nó ngồi con để tay ngay đó thôi, cái con dùng cái một cái thằng quan này vàng ba chân bên đó thì qua tháng sau cũng cục nó chạy từng. Nhưng mà cũng có kết hợp một cái chiếu đầu luôn cho nó cái đầu chế vô thêm cái cái còn làm sao mà tiếp tục mà bình thường như mình thấy nó làm là nó cũng không có chặt trong vòng một đêm nó chặt được, thì cái đó nó cũng khó nói, cái đó là mình phải có lực, thứ hai là mình phải có tập qua rồi thì cũng có mình có thể mình lại được cái gì đó. Nhớ.
Hay quá đấy. Hay quá. Ok, thì bây giờ tôi đặt tiếp. Bây giờ người ta thấy rằng là cái sự chuyển động về chất khí thái ở trong cơ thể thì nó bao gồm hai thành phần, hai cái sự chia ra. Một phần là nó vô thức thì nó liên hệ tới cái hệ thống giao cảm, và một phần khác là có ý thức thì nó liên quan tới cái hệ thống về bộ óc và cái dây và cái tủy sống. Cái hệ thống đó tức là hệ thống là có ý thức đó. Và người ta có thể gọi là mesmerize cái phần nó có ý thức này, nhưng mà không thể nào mà thôi miên cái phần vô thức được. Một cái người mà thôi miên, mình cảm nhận cái từ mesmerize là thôi miên rồi thôi miên, cho nên rằng là một cái người thôi miên thường thường có thể tiến vào những cái những cái hoạt động tinh lực của cái người bệnh nhân, ví dụ như là nhưng mà người ta không thể nào chứa vào những cái chuyện hoạt động vô thức như là thở hay là máu nó chảy chẳng hạn, những cái đó là ông ta không ảnh hưởng được gì cả. Thế nếu mà anh ta ảnh hưởng được thì nguy quá rồi, lại bảo cái người bệnh nhân đừng có thở nữa thì là anh ta chết luôn. Đó, cái hành vi vô thức là anh ta không ảnh hưởng được, chỉ ảnh hưởng được cái gì mà ý thức thôi. Cái điều này có lẽ là ở trong thông tin học mình đã nói ra cái câu là Pana, tức là tinh lực nó ở trong hai cái thành phần chính ở trong cơ thể. Một cái thành phần đó là Pana. Pana dùng để làm tăng tinh lực ở trong cái thể vía, ở trong cái thể phách. Và một cái Pana tự động thì nó nằm ở trong cái thể xác của mình. Đó. Tức là cái Pana nó có xuất hiện giữa hai cái, một cái là Inviting Pana trong thể phách và Automatic Pana trong thể xác. Giống như trong trường hợp mà chữa bệnh bằng từ điển, rõ ràng là mình muốn rằng một cái người thôi miên này phải hết sức khỏe mạnh về thể xác của ông ta. Nếu một người chữa bệnh mà lại đổ vào trong một cái bệnh nhân cả vừa prana lại vừa cả những chất lượng vô bẩn của ông ta nữa, thì ông ta có thể lây bệnh cho cái người bệnh nhân. Ngoài ra nếu mà một cái những chất liệu của thể vía và thể khí mà cũng bị ném vào trong người bệnh nhân này nữa, thì kể cả những bệnh tinh thần hoặc là loại bệnh về luân lý của cái người này nó cũng đưa vào cho cái người bệnh nhân. Nó thành ra phải cái người chữa bệnh phải không những là khỏe mạnh về thể xác mà cái tinh thần của ông ta cũng phải tốt mới được, chứ nếu ông ta điên thì ông ta làm bệnh nhân điên theo. Vì những cái lý do như vậy cho nên một cái người mesmerist thì mặc dù anh ta không cố tình cũng ảnh hưởng rất nhiều, tuy nhiên là bệnh nhân một cái khả năng rất là lớn hơn là mình nghĩ. Nếu mà cái người này nó dưới là có một cái tim mà bổ óc nó có một cái tình trạng như thế nào đó và anh ta đưa qua cho những người bệnh nhân thì nó có nhiều sự nguy hiểm xảy ra cho những người bệnh nhân, thì mình không biết rằng là đầu óc có cái gì mà anh ta làm sao, nếu mà bậy bạ anh ta đưa vào thì nguy quá. Cái chuyện thôi miên nhắc lên lần này thì người ta thường người ta có mục đích là để chữa bệnh mà thôi, và cái người làm cái chuyện này phải biết rõ là anh ta đang làm gì, và cái người này phải đáng tin cậy, sẽ không có lạm dụng cái khả năng của anh ta. Nhưng mà đó thì cũng được, chứ còn những cái chuyện mà nhắc lên mà làm những cái bất cứ chuyện gì khác thì rõ ràng là không nên làm. Chỉ chữa bệnh mà thôi mà phải biết là những người này phải đáng tin cậy thì mới cho anh ta chữa bệnh. một cái điều lợi điểm của cái chuyện thôi miên này để chữa bệnh bằng cái ý chí của mình, thì cái dư lực của ý chí sẽ đổ xuống vào cái thể xác của người kia, và như thế thì nó có sự nguy hiểm là cái người này cũng mang cái bệnh tật của cái người bệnh nhân vào trong người mình. Bởi vì anh ta không thương, từ điển của anh ta không thương cái từ điển của bệnh nhân, thì nhiều khi từ điển của bệnh nhân nó chặn trở lại, nó làm cho cái người này bị mắc bệnh. Như thế thì sẽ làm cản trở cái chuyện mà interesting và final working out for the physical plan. Tức là đầu tiên nó là những cái chuyện nó không được tốt, và nó ở trong cái bộ óc hoặc là trong cái tư tưởng và tình cảm mà thôi, thì nó sẽ đúng rồi, tức là thế này, cái này á, tức là mesmerize này thì nó tốt hơn là cái trường hợp kia, tức là cái trường hợp kia là trường hợp mà dùng cái khả năng ý chí để đổ vào cái người bệnh nhân á, thì nó nguy hiểm như vậy, tức là nó ảnh hưởng quá nhiều. Còn cái trường hợp mesmerize này thì nó ít, nó không có những cái nguy hiểm đó. Mesmerize mà làm để chữa bệnh á, thì nó không có cái sự nguy hiểm kia đó. Một trường hợp đặc sắc của cái chuyện mesmeric healing, tức là chữa bệnh bằng cách nhân điện này, ở trong đạo tộc Karika hay là trong những cái tự ceremony, spirit ceremony gọi là ban ân phước, và trong đó thì những cái vị sư ngồi thành vòng tròn và tay họ cầm tức là tay họ cầm vào một cái sợi dây, tay họ đều cầm vào một sợi dây to bằng một cái sợi dây để mà cho quần sâu quần áo thôi, và cái sợi dây này nó sẽ nhúng vào một đầu con nước, là những người sư sẽ đọc những cái bài ở trong cơ cuốn kinh nhiều ngày, tiếp tục đọc nhiều ngày, và đầu óc họ rất là minh mẫn để mà có muốn rằng là ban phước cho người khác. Thì cái nước đó, cái hồ nước mà ông nhúng vào một đầu đó, thì nó sẽ trở nên có rất nhiều từ điển tốt, và khi đó người ta đưa cái nước đó cho những người bệnh uống, và đưa nước cho người bệnh, và người bệnh sẽ chữa bệnh. Và nếu mà một cái người bệnh mà cầm một cái sợi dây nối vào cái sợi dây thừng kia thì cũng có ảnh hưởng tốt cho ông ta. Rồi anh hai có muốn nói gì không? Đây là trường hợp này biết thì mình đâu có biết đâu, mới nghe tôi mới thấy lần đầu tiên.
Thì cái chỗ này á, là thông thường thì một nếu mà chị có phải chị tâm tâm linh mà có thể là thời xuyên có thể biết là bên anh cho em coi lại cái nói chuyện này nha, nó có dùng cái nguyên lễ như ở đây như cái pháp thì thiện bên tây tạng, cái pháp là tây tạng cái người mà phá những đỏ đó, thì coi lại anh cho em coi lại cái pháp những đỏ hộ cũng sử dụng cái pháp tự nhiên tâm linh này, mà họ dùng cái cách nguyên lễ có tổng chức các nguyên lễ, rồi có phần thần chú để mà họ đó, để mà họ gom cho nó đánh ra những hẳn là nấu đến dùng nguyên lễ đó, thì tự nhiên họ gom những cái những tác hình những sinh văn họ đó để họ gia tăng sức mạnh của mình, họ gom thành lực nó họ nơi gọi là gom cái sinh lực mà trong thiên nhiên đó không, có lẽ là họ gia tăng cái sức đó để mà họ trị, họ trị bệnh, nghĩa là khi họ chơi cái lối mình là con giáo có cái con nói là mình nó không dùng cái lẽ mà trị bệnh, những vị sư gọt nhau lại đó, mình những cái công chúng hoặc là những cái thiên thách gì đó. Cái này nó cũng từ cái trường hợp là cái giáo cũng như những người ở bên Pháp Tấn cũng như những thầy mô á, chị Hứng thì tôi là biết cái thầy mô á, thì họ hỏi chữ tỉnh đó về cái nào có cái gì lỡ họ người đó là cái thầy gì sống nha, chứ không phải đối với người đúng rồi. Bởi vậy thành ra mình hay lại làm cái gì kia, tôi giờ cái mình tập tôi trao thầy thì họ chúng tôi thành thức họ những cái thầy này thành lo họ có cái chỉ cần có
và người ta cũng có thể để làm cho nó mọc nhanh hơn. Có một vài người làm cái điều này một cách cố tình ở trong những cái nước Tây Phương, mặc dù nhiều người họ có cái bàn tay may mắn đối với cây cỏ và hoa lá vân vân thì có thể được giải thích ở trong những trường hợp đó. Một cái điều chung, nói chung thì cái điều này nó liên quan đến cái thể phách và những cái thể khác, và cái sự liên lạc giữa người này với những cái con tinh linh. Những cái con tinh linh nào mà dễ chịu nhất thì nó sẽ ở trong những cái thể của người này. Mấy cái con tinh linh mà nó thích mình nhất thì nó nhảy vào trong mấy cái thể phách, thể phách thể giữa của mình. Natural Nature Spirit, tức là những tinh linh thiên nhiên. Những con tinh linh thiên nhiên này thì nó cũng có trách nhiệm, nó rất là vô trách nhiệm. Và nó cũng không tiến hóa cho lắm.
Tinh linh ngũ hành á, tinh linh ngũ hành là đúng rồi, đá rồi đó, cái thần đó, thần.
Nó không
thần gió, hóa. Thần nhân, thần gió rồi đó.
Và nó có thể bị điều khiển bằng cái nét spirit này. Và như thế là người ta có thể dùng chúng nó bằng nhiều cách để theo ý kiến của họ, của cái người mà pháp sư đó. Cho mấy người pháp sư dùng mấy con tinh linh thiên nhiên này đó, và sai bảo nó làm chuyện này chuyện kia, mà nếu nó có thể làm được thì nó làm rất là tốt. Cái này thì mà đó chưa bà cũng từng nói đó, cũng có thể một cái người mà biết thôi miên kiểu này thì chết đi, và hãy còn ở gần chúng ta ở trong cái thể những cái thể vía của họ. À, tức là cũng có thể có nhiều người nhắc ra đây coi xem nhé, họ mới chết nơi đây và họ ở gần chúng ta. Tự nhiên là cái này là cách mà viết rồi nào, cái này chắc không liên quan đến mình. Ok, bây giờ hết cái chương này, bây giờ mình anh hai có muốn nói gì không? Có mình qua chương sau. Bây giờ chương này cũng dài rồi, bây giờ hết giờ rồi. Bây giờ đã 6:53 rồi, không có học thêm một chương nữa, thêm chương nữa lỗi rồi.
Bữa nay mình làm một chương thì đủ rồi.
Bây giờ trở về cái trang web.
Ông Hoa Khang theo Hoa Khang thì nếu mà mình bị thông tin thể thì làm sao mà mình có cơ hội tình trạng đó?
Bữa nay tôi
đã trở về. Thì thường cái thông tin mà nên tính là anh em mà thấy là như trường hợp mà đau hết có bao nhiêu không? Còn cái tính thì thường bên cao cấu mà bị bị ẩm mà không đi là cái đa số người thích cái gì của ẩm trên đài đó không?
Chính cái thích đó là cái người mất cái chính rồi.
Khi mình thích mình muốn cái gì đó ha, mà mình dễ bị người thật không nữa. Còn mình không thích ha, mình không thích có nghĩa là ý kiến mình mạnh đó ha. Mình mạnh đó thì tự nhiên là không có ai mà có thể mà không như mình. Cái không như là nó chinh phục cái ý kiến của mình. Rồi nó lo, là thường thường cái không như tập thể á, là bởi vì nó gom được cái diễn tái hình của cái đất nó mạnh lắm. Rồi nó còn nhiệt sinh, nó còn những cái diễn tái hình của cũng có hàng trăm hàng ngàn rồi mà đang tụng nó không yên đó. Rồi nó cầm lên hết rồi thì cái người tất cả cái người mà đang đứng đó thì bị cái diễn tái hình của cái đất nó cầm lên hết rồi. Và thôi đúng rồi. Và có thể là gì vậy mà nó rõ ràng là cái đường có khả năng là không yên tập thể nè. Cũng như từ học hôm nay nha, tôi nghĩ bây giờ tôi bưng lên đó. Ông nó có rất là thông minh, mà mạnh hình như bà thân hái cũng có rất là thông minh đó. Con tập thể đó, và biết chỉ cái khả năng, cái khả năng của người ta là mình ôm cái diễn thái hình cái đất về cái hộp tăng mạnh đó, thành ra hộp tập lên cái đấu tượng là họ muốn nói là muốn mất chuyện làm gì đó thì dùng cái đó một chục lần. Có những cái công chúng chúng phải nói cái gì đâu, nhưng mà mình bạn mình muốn làm thì là có khoa học bên Lạc Nam giáo á, Lạc Nam giáo cái tài sản là họ có những công chúng này đó, họ quên được các cái diễn thái hình của các cái nguyên những ảnh là nó cũng mạnh lắm, tại họ thay thế làm gì để làm cái đấy được cái diễn hình giá cái hình nó cũng như là sinh nhật sống á.
Bây giờ cái lực mà hypnotism này có thể làm cho người ta ngủ, hoặc là khi mà anh ta tỉnh dậy thì anh ta bắt đầu anh ta nghe lời mình và anh ta quên anh ta là ai, anh ta giống như là một người khác và anh ta có thể nói những thứ tiếng mà anh ta không biết. Và anh ta nhìn thấy cái hình tưởng tượng mà cho rằng là đây là hình thật. Thì trong cái tình trạng cơ thể của anh ta đi theo lệnh của cái người làm cái trò đó, và bắt đầu anh ta nghe lời giống như là một tờ giấy trắng và không có gì hết. Và anh ta có thể nhảy múi khi mà chẳng có cái gì kích thích cái múi anh ta. Hoặc là anh ta cũng có thể anh ta hơi mất lý trí đó. Thì bây giờ có thể là giống như anh ta được đưa cho một cục đá, nhưng mà anh ta bảo người kia bảo rằng đây là một cái cục lửa. Thế là anh ta cầm một cục đá, nhưng mà anh ta đổ mồ hôi ra. Cho anh ta nghe lời người kia mà anh ta tưởng là cái người kia nói là đúng hết. Tất cả những điều này và nhiều điều nữa đã làm được ở trong những cái cuộc thí nghiệm với hypnotic thôi miên, giống như là bao nhiêu năm qua, kể cả những người mesmerizer nữa cũng có thể làm một số. Rồi cái này cũng nằm ngoài phần khoa học, nhưng mà bây giờ nhiều người bác sĩ thì gọi một phần đó là hypnotic. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái nhiều cái nhà nhánh của tâm lý học, cả phục vụ cả đám lý thuyết, nhưng mà bây giờ thì mình có một cái trò phù thủy nữa. Không biết ông đang nói gì đâu. Lokalai tức là có thể tìm thấy một cái nơi mà anh ta rất là nhạy cảm và ảnh hưởng vào cái người bệnh nhân này à, để vào trong một cái hình photograph à, anh văn anh vào rồi tốt quá để cái hình một cái bức hình này vào trong một cái ly nước cho nên người kia có một ly photograph nên có cái đơn được không không xong. Tức là chỉ cần mà gặp là cái hình thôi là cái người kia cũng nhảy lên và la to. Thế là làm một cái hình bằng nến, bằng cái hình của mình bằng nến và lấy cái kim mà đâm vào đó. Và như thế thì mình bị đâm và mình bị chết cái toàn cầu thể á. Ngày xưa giống như là mấy cái bà mà mấy cái bà hoàng tử của mấy bà ấy muốn giết cái ái thị của nhà vua, mấy bà ấy làm thành nộm rồi mấy bà ấy mới chịu bài đâm á. Rồi cái này cũng hiểu trò quá. Mặc dù cái này thì nó cũng hay hay và nó cũng quan trọng nhưng mà có cái nó cũng giống như là một cái giấc mơ ác mộng. Cho nên rằng là có nhiều kẻ thù nó muốn mua một cái bức hình của một cái người thù. À, anh Văn rồi chưa? Thì bà đang nói về cái profile của chúng ta. Cái này bài này dài lắm, thôi bây giờ mọi người về nhà tự đọc nha. Cái lo cài tôi có cốt ở dưới, link ở dưới là đó. Bây giờ qua 7 giờ rồi, bây giờ đến cái bài phần của anh Văn. Phần của anh Văn để tôi xuống nhé. Bây giờ là... Bây giờ đâu em bé ở đâu la to đấy.
Cảm ơn cô em chờ đợi thì một số tình cảnh của chị nhỏ về cái vụ mà bông điên này tức là bữa trước cũng đi nhóm bạn với em đi còn từ hỏi bà này bỏ này mà không biết bà con đúng được 70% không biết nhưng mà thầy tháng mà không đáng rồi à ha ha mình là người phải nói với cái người mà người bạn bạn cho mình người bạn cái cũng buồn ngủ buồn ngủ cái nào luôn cái mới nó làm cho mình buồn ngủ giống như là trường hợp nãy mặt phần đầu á là nó làm cho mình buồn ngủ thì cái không có khi mà ngủ á thì tôi tập trung vào cái lượng đồ một tuần á thì đúng là ngủ vừa đặt xuống là có được cái đề mục nó xuất hiện không là coi như cái là toàn bộ còn như là đi rất tám rồi thì rất xấu rồi là cái điều ẩm nó từ từ đi ra ngoài á
Cái
gì à? Là mãi phải ra mãi cười quốc. Hello, tôi trả lời đi. Hello, thầy hết nói rồi, Phúc nói thì nói đi. Tiếng ồn
quá.
Được
rồi,
cứ
nói đi.
Thì tốt, xong rồi tại sao mà đang coi thì mọi người bỏ ra ngoài hết, chỉ còn có một hai người. Mọi người đang coi đó.
Hình như ông nào cũng có nói cái vụ này rồi mà tôi cũng quên rồi. Alo, thôi nói lại đi rồi mình qua điện thoại khác.
Dạ, đúng rồi. Cái bà đã coi con trong đám thì bà đang nói chuyện về bỏ bó đang bó gì một người đang nuôi trên nhóm đó, thì tôi đám đang coi cái tự nhiên cái tiếp theo người nó buồn ngủ, buồn ngủ nó tìm cũng buồn ngủ lạ luôn á. Cái chút gì đó xuống đấy là cái đèn một chút lóe lên để làm cho là mọi người cái từ đó là mọi người dần dần đi ra hết luôn, chỉ có cái người mà ngồi đang coi giống như là một người nữa lại thôi, còn như ra ngoài á. Em thấy ngủ không?
Về cái này có thể là về nhà ăn đi tử cho sao không? Nghỉ vậy? Thôi về nhà ăn đi tử được rồi. Sao ngại quá rồi? Có lại? Có lại tốn qua về nhà đi ăn đi tử rồi hả? Thôi không có ngủ. Đâu có ngủ tử
gì đâu. Thì bà nó phải luôn. Nó dùng bùa mê gì đó không biết thì mọi người nghe không thế không thấy đó thì nguyên tắc là bùa mê mà nó gặp mà tránh tịnh á, tức là khi mà đề mục nó lóe lên đó, thì bùa mê nó sẽ bị giải tán hết rồi, thành ra cũng có thành ra mọi người nó như là như tỉnh ngủ vậy, mọi người thì giật mình vậy chứ là một người nghe đúng trường hợp thành ra nghe bà nói là nó hay. Thứ hai là bà biết, thành ra bà nhìn mình con á, bà hơi tự trụ, bà hơi lại mẻ hay sao không biết, ngày tháng là vậy, vui lắm. Nhìn cái mặt bà lúc đó tức cười lắm, phải không? Hết.
Tôi không hiểu đêm được lá lên là cái nào, tôi chưa hiểu ý lúc của bố.
Tức là cái này định trí nó tốt á, thì khi mà định trí tốt á, thì tất cả những cái dạng đường bay là nó dạng là ở mọi thế giới cũng đúng á, thì khi mình chiến tốt thì tất cả những cái đường bay nó không tác động được vào mình và nó làm cho cái đường bay nó bị mất hấp dẫn và nó ảnh hưởng luôn cả mấy người xung quanh luôn, người ta đưa đúng là mấy người xung quanh nó là người ta cũng không bị cái hấp dẫn của cái đường bay nó tác động được những đó nữa.
Rồi là lúc mà cái này là cái gì ngay của cái sự định tướng đó, cái gì ngay tư tưởng đâu đúng rồi. Khi mà một người mà tập trung tư tưởng mà ở trong cái đám đi người lao sao thì cái thực ra chỉ người thường đó, cái những người mà chưa có thiền lao, thực ra cái tập trung phải đúng lắm. Thành ra có người họ dễ bị những người khác là người non xuống, còn cái người mà có cái khả năng tập trung định xuống đầu đó thì đó là cái gì năng tưởng đó, hai nó đúng đó, không phải tại là mình định xuống đến một mức độ nào đó thì cái người khác không bao giờ mà, hoặc là cái người đó cái người mà thành cho họ giận người đó, cái người mà định xuống một người cao rồi đó, nó mình giao cho thiền á, đó là tập trung cái định tướng một mức đó, nó là cái quyền năng dẫn đó, còn ông hay nói đúng chúng ta hay nói rõ ràng như vậy. Thì cái mà lẽ lên đó là chính là bắt đầu cái giai đoạn có thể là vào thanh đi nó đừng có nói cái người đó mà mình nhìn ra cái lúc mà về vô tình vậy thôi, có thể là từ phút chưa đạt được cái giai đoạn mà nhìn vào thanh đi thấy không? Nhưng mà mới vào giai đoạn Dharana với Dharana thôi mà. Chứ vào Dharana ai có người kia họ cũng có. Thế là giao để ta Dharana với Dharana là có thể lé rồi. Cái gì có sức mạnh của công tử nó mạnh lắm đó. Còn là cứ coi lên đây tôi nói là không sai đâu đó. Có người đang công tử là cái đường thiền là luôn luôn có người đang công tử mạnh lắm đó. Đó, tôi nói tôi nói.
Ok, thì chuyện nó xong rồi, bây giờ mình qua bài học mới nhá, cái này phần quảnh văn này. Mọi người bấm vào cái bài cương tiếng vô tình số 7 đó. Xong rồi kéo xuống dưới khoảng chừng 1/5, thì nó tới cái câu 28. Alo chị Vân. Có chị mai chị đem nhé. Mai chị đi lên qua hả? Đúng rồi rồi. Vâng. Anh qua không đi à? Như thế hơi thiếu người. Chị Vân sẽ làm đi. Vâng. Dạ. Dạ vâng. Ok. Bye bye chị ha. Alo. Thôi đi rồi, tôi đọc câu 28 nhé. Nếu con muốn đi ngang qua cổng thứ nhất an toàn thì chớ để cho cái trí con nhận lần ngọn lửa vực tình cháy đỏ như đó là ánh thái dương của cuộc đời.
Cái đó là trang có mấy hả chị?
Cái trang chính Đại Cương Giáo Sinh số 7 đó anh, xong rồi kéo xuống từng 1/5 thì tới câu 28. Câu 28 này coi nào, để coi trang mấy.
Ủa, hôm trước học câu 22 rồi, bây giờ đã dạy ra 28 rồi.
Câu 28 rồi, phần vô minh.
Ok, tôi thấy rồi.
Sau khi sinh ra phải có vô minh, thế dù có hạ giới thì hành giả phải ý thức việc cần phải trải qua phòng ấy một cách an toàn. Điều này có nghĩa là tại phòng vô minh, hành giả thường bị sự đen tối bao vây, và nếu tâm trạng của hành giả cũng tương ứng như thế, nghĩa là tối tăm, thì hành giả có nhiều hy vọng ở mãi phòng vô minh mà không hay. Đó là điều nguy hiểm duy nhất. Vì nếu hành giả có lầm lỗi khi bị vô minh thì không mấy quan trọng, vì lỗi lầm đem lại kinh nghiệm, hiểu biết và hướng dẫn sự học tập, hướng đến sự học tập. Nhưng nếu hành giả không biết rằng mình ở vòng vô minh hay đang ở tâm trạng vô minh thì sẽ không tìm thấy lối thoát. Người sống trong vô minh đương nhiên không khai triển được những điều đang học tập, và do đó không có một định hướng nhắm đến vòng minh chết. Phần nói trên liên quan đến đoạn nếu con muốn đi ngang qua vòng vô minh an toàn. Phần kế tiếp có ghi như sau: chưa để cho trí con nhận lầm ngọn lửa của lục tình. Phần này lại liên hệ trực tiếp đến cõi trung giới và cõi khổ dục tình và cõi hạ thiên, cõi hạ trí. Sự giải thích là hai điểm này chỉ có thể nhận thức được trong việc áp dụng thiền mà thôi. Phần vô minh, câu 24, tên của phần thứ nhất là phần vô minh Avidya. 25, chính phòng đó là nơi con sinh ra đời, nơi con sống và nơi con thấy chết. 28, nếu con muốn đi ngang qua phòng thứ nhất an toàn thì chớ để cho trí con nhận lầm ngọn cửa lửa vực tình cháy đỏ, nơi đó là ánh sáng thái dương của cuộc đời. 30, bậc bình nhân không lưu luyến sân trường của các thú vui giác quan. Phòng vô minh, sinh, tử, dục tình, vũ thú giác quan. 24, cái này tiếng Anh phải cần đọc. Ở trần, nơi đó những hiện tượng chỉ tiếp xúc với ngũ quan và ý thức của óc xác thịt mà thôi. Theo những phân tích giải thích ở nơi trước thì có sự phân định như sau: còn vô minh có hạ giới cộng với thể sắc thân, cộng học tập với trung giới và hạ thiên thể kamamanas. Nhưng giờ đây học giả cần nhận định là cõi trung giới và hạ thiên cũng là phần vô minh nữa. Căn cứ vào việc lo cái trí lầm lẫn và cảm thể đầy dục tình, sự trồng chất ba cõi hạ giới, trung giới và hạ thiên được coi như là phần vô minh, chỉ quan niệm được trong thiền học mà thôi. Do đó mà sinh viên thiền bí bao giờ không bao giờ nên lầm lẫn. Và nếu sinh hoạt được tại cõi hạ thiên chẳng hạn, thì đừng lầm tưởng rằng mình không còn ở vòng vô minh nữa. Sự kiện này áp dụng luôn cho đến cõi Niết Bàn, tức là trong tất cả năm cõi của nhân trộm do Đức Thái Dương Thượng Đế tạo nên để làm môi trường tiến hóa của nhân loại. Nếu so sánh giữa những quan niệm của huyền mỹ học và thiền học, thì chúng ta nhận được sự dễ hiểu và hợp lý của nó trái lại những giải thích của thiền học, nếu có thì lại nghịch lý. nhưng trong trường hợp nghiên cứu về ba phần vô minh học tập và minh triết thì sự giải thích của thiền học đúng hơn. Mặc dù vậy, học giả không nên so sánh sự cao thấp giữa huyền bí học và thiền học, vì học giả chưa đi hết con đường của huyền bí học và thiền học. Mặt khác, học giả cũng không nên nghĩ rằng sự giải thích của huyền bí học và thiền học mâu thuẫn với nhau. Đó là vì sự giải thích được nêu ra để thích ứng với người đi tìm đạo, nó giống như một vấn đề khoa học có thể được giải thích bằng việc ngữ hay anh ngữ chẳng hạn. Vì sự nắm vững ngôn ngữ của sinh viên. Tuy nhiên, vì tiếng nói vô sinh được Đức Araya Sangha phản ra trong việc phối hợp giữa những tinh túy của Phật giáo, Đại thừa và Yoga thượng thừa, nên lập luận của thiền học được thêm một bạn đồng minh. Đó là khi ông Patanjali không giải thích ba căn phòng sau sự nhận thức về những cõi hay những thể, nhưng bằng sự nhận thức liên quan những tình trạng của thần thức, tình trạng thần thức vận động với con, tình trạng thần thức đã được chúng ta chấp nhận vượt ngoài giới hạn của danh từ để chỉ nắm lấy ý nghĩa, thì vòng vô minh chính là tình trạng ngủ say. Vậy thì ở bất cứ thể nào, trong bất cứ cõi nào mà hành giả ngủ say thì y đang ở trong phòng vô minh vậy. Trong danh từ ngọn lửa của dục tình, chúng ta thấy có ý nghĩa gợi ý là ánh sáng. Đó là vì khi có lửa thì bắt buộc phải có ánh sáng. Cũng vì lý do đó mà khi thấy ánh sáng giữa tâm tối của vô minh thì lại lầm tưởng rằng đó là ánh sáng thái dương của cuộc đời, tức là ý nghĩa của cuộc đời là minh triết, hay ít ra là sự học tập. Nhưng học giả về thiền học, khi nghe đề cập đến hoặc khi cảm thấy ngọn lửa của dục tình thì không liên tưởng đến ánh sáng, nhưng lại nghĩ ngay đến sự đốt cháy của ngọn lửa. Mặc dù nếu so sánh trình độ ánh sáng của cõi trần và cõi trung giới thì cường độ sáng chói của cõi trung giới nhiều hơn cả giới bụi trần. Như nhìn huyền bí học của Tây Phương, gọi cõi trung giới là cõi trung cũ. Nếu so sánh với cõi trần thì cõi trung giới luôn luôn sáng và sáng hơn. Và lại chúng ta cũng có thêm một bằng cơ rằng là nơi cõi trung giới không có ban đêm, tức là không có phân lửa thời gian chìm trong bóng tối, dù là bóng tối tương đối. Một người không có tình cảm, không có dục vọng, không có dục tình thì cảm thấy mình đang ở nơi bóng tối. Nhưng khi dục tình lóe lên thì người đó lại thấy đời sống của mình tươi sáng hơn, ấm áp hơn. Nhưng đối với thiền gia thì dục tình là một ngọn lửa thiêu hủy sự an tịnh. Đây là một điều bất di bất dịch. Để không một thiền gia nào có thể vừa chạy theo vừa dục vọng vì dục tình mà có thể vừa thực hiện được sự thành công, sự sáng suốt thật sự trong thiền. Hãy chữa ngô xô. Thiền không phải là một phương tiện để chấn áp những dục tình dục vọng. Công việc chấn áp ấy chỉ dành cho sự phân tích tư tư của hải trí là đủ rồi. Đó, thiền không phải là phương tiện để chấn áp dục tình dục vọng, mà dùng cái đầu óc mình để chấn áp là được rồi. Đến đây chúng ta thấy nếu cái trí lầm lẫn sự bất cháy của dục tình với ánh sáng của thái dương thì quả là một trạng huống khó chữa trị. Vô minh được gia tăng bởi dục tình và được khuyến khích củng cố bởi hạ trí. Đó là trường hợp mà giữa Kamana, Kamana đã chiến thắng thay vì chính Manas phải chiến thắng, phải lãnh đạo mới là đúng. Lời cảnh cáo về sự nguy hiểm, sự không an toàn của vòng vô minh cần được thiền gia chọn làm đề tài trong nhiều năm tháng, nhất là mỗi khi cảm thấy rằng mình đã từng thấy được ánh sáng hay cảm ứng, thì thiền gia cần phải khách quan, xem xét nguyên nhân của cảm hứng vừa đột khởi. Nếu nguyên nhân ấy phát xuất từ cảm thể. Và mặc dù có sự tán thành của hạ trí thì hành giả nên biết rằng mình đang chịu sự thử thách của vô minh. Có một phương thức để biết ngọn lửa mà hành giả đang cảm thấy thật sự thuộc về dục vọng hay dục tình, hoặc là nó thuộc về sự cảm hứng. Từ bồ đề tâm thì hãy coi điều cảm thấy đem lại sự rối loạn hay sự an tịnh, nó biến mất lần lần hay tồn tại lâu dài. Tồn tại lâu dài là tốt phải? Thôi bây giờ bạn này anh có gì để mà kết máy không? Chúng ta qua câu sau.
Chúng ta nói là làm sao mình biết một được một cái ngọn lửa là cái ánh sáng từ bồ đề soi sáng mình trên con đường đạo, hay là ngọn lửa đó là ngọn lửa từ dục tình làm cho mình có được rồi.
Là an tịnh hay rối loạn
đó. Nếu mà ngọn lửa mà đến nó an tịnh mà nó trường tồn thì đó là từ bồ đề tâm. Còn làm cho nó mình rối loạn là nó là chập chờn, lúc sáng lúc tối thì nó ngọn lửa nó cực tình, mình không được hai cái, mình đừng có lẫn lộn. Để muốn nói là làm thế nào để phân biệt được giữa cái Kama Manas và cái Buddhi Manas. Nãy thì có nhắc cho một số thì một số đó cái mỏng lửa mà của ông đó là Kama Manas, cái phân hẳn là cái Buddhi Manas. Cái mỏng lửa của ông đó là mỏng lửa thì mình được dục tính, dục tình. Cái tâm hẳn của ngọn lửa cho sáng từ cái buôn mà đó, cho mình phải phân biệt hai cái ánh sáng khác nhau ở chỗ đó. Mình chỉ có tiếng để xem mình không thì mình tiếp tục.
Anh hai là có ý kiến gì không?
Thầy nói về này ra cái phòng phòng học tập rồi ha, phòng học tập rồi sẽ tới thì
đang học rồi. Tôi vẫn tắt cái đoạn vừa rồi đây. Hồi nãy thì lúc đầu đó là nói rằng là mình sinh ra đời thì mình ở trong cái cõi trần này là còn vô minh, thì tạm coi như là trong cõi xuân giới với lại cõi hạ thiên là còn học tập. Nhưng mà bây giờ đó thì ở trong này nói rằng là kể cả xuân giới hạ giới của hạ thiên thì cũng là học tập hết. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là qua được chân giới, qua được hạ thiên là mình đã biết hết rồi. Mà ông nói thậm chí có nhất bàn cũng vậy, cũng nói là học tập luôn. Tại vì tất cả những cõi gì mà đã có thì mình cũng hướng các thứ là cần để đặt ra để cho mình học tập hết.
Ừ. Thật ra thì ở đây cái phần cái này là bên phần chẳng lớn ha. Thì cái phần giác tính thì bởi vì mình đã là cái mình thường đó. Nếu mình cần thiền thì mình phải phân biệt ba phần rõ ràng. Lúc bây giờ mình cũng thiền vậy thì thiền xong rồi, lúc bây giờ thì ba phần của thiền sẽ thành là một. Ở đâu cũng có ba phần hết, đó là khi cái người mình phải vào thiền rồi đó. Còn cái lúc đầu á nha, thì nó thì rõ ràng nó như cái nguyên tắc nó là cõi trần của mình nó là một cái phần như anh nữa, thì cõi trung giới nó là cái phần học tập. Nên là có cái hỏi có một thân người nói là cái phần thân chết đó. Mà lúc nào á, lúc nào như chưa chấp thuận thì phải phân biệt rõ cái gì đó. Bởi vì biết là mỗi phần là mình có cái sử dụng cái thể trong cái phần đó. Thế vậy đây á, thì chính là cái nó rõ là mình luôn luôn sống trong bốn trạng thái tâm thức rồi. tâm thức ra trạng thái tâm thức kiến thức, những thức là ra đó, lúc những sai, những ngay, những thâu á, cái bất na là cái phần giải nghĩa là ở trong cái phần giải này, chứ còn ở trong cái phần giải lý này nó khác, nó khác cái từ cái ngữ giải, cái phần nó ra đi của cái tướng nó hơi nó thì nói này đó, cái bất na là những sai những ngay, nó là cái trạng thái tâm thức của cái thể xác của mình đó. Cái góc cao là cái bạn hỏi tâm thức được rồi đó, là những thái những mới, còn cái trạng thái mà trời sinh xuất tư đó là trạng thái được tư lao, là cái trạng thái tâm thức của cái thể giới của mình, rồi sau trời như cái trạng thái mà tư lao ra là cái trạng đại thái này, là cái trạng thái tâm thức của cái hạ trí của mình, cái trạng thái tư của mình thì tâm an mà nói tình vậy. Đó là cái phần điểm này. Và sau cái nghĩ giải ở trong cái phần phần nó sẽ đi của chúng hình rắc đó, không phải dẫn lý. Cái này vậy đó. Còn ở trong phần dẫn lý cho Đức Nguyên Tê với bạn ra đây thì cũng là khác nha. Nếu thì cái khi mà qua mình biết được có ba phần này rắn ăn đâu đó, mà giao thương đâu thì tự nhiên là ba phần này nó trở thành là một rồi. Thế nhưng như thế nó là duy nhất rồi. Lúc nào mình cũng sống ở trong cái vô minh, trong cái phòng vô minh, phòng học tập và phòng nhân chết đó. Ba là một là thiền rồi đó, chúng tôi đưa ra cái biến này để cho anh đưa em thấy là chứ không phải là, chứ không phải là toàn là lúc mà mình thân đủ chứ chứ chết còn nữa. Nhưng mà mình thân để cho mình thấy một nước tính dựng cái bẩn cũ của cái thể xác mình thì nó thuộc về cái phòng vô minh của cái tranh có đại của mình. Thì cũng như mình sử dụng cái thể biến nào, cái cảm nhận thể của mình ở vào cái cõi tinh giới tâm an can, mình hoạt động trong đó, mình phải sử dụng cái thể đó để mình kinh nghiệm tất cả những kinh nghiệm, những cái gì mà mình có thể nghĩa là học hỏi hoặc là bị khẩn khắc ở trên cõi tâm an can. Những thiền á, chúng tôi nói cái thiền là nơi anh sẽ gặp những thử thách này. Mà nếu thử thách rồi thì mình mới biết sử dụng cái nguồn năng của cái thể biến của mình để mà đấu có. Chứ mà cái người nào mà có khả năng thân lập kinh nghiệm khá về cái thể biến, cái cảm nhận thể của mình rồi thì nó tự nhiên là vào cái phần học tập á. Thì đến cái anh Duyên nói cái phần học tập đó, tâm tâm mình đó, thì mình có thể là đấu khó được, mình có thể vượt qua được. Cũng như trong lúc mình thiền rồi á, mình vào cái vấn đề mà mình muốn đạt được cái sự minh triết là mình phải hiểu đó là cái hạ tướng của mình. Cái hạ tướng của mình nó sẽ có gì nó có hạ tướng. Cái hạ tướng á, tâm mà nát nó sẽ có gì nó có hạ tướng. Nó có cái nó sẽ không thật như cái niệm tư tưởng tổng thể ở toàn hạ tư là có đời hạ sáng đó. Đó, tôi nó thấy đại gia nhà nó. Nên là bởi vì thành được tiếng thân mình là phát thân ra trong này là thiền thì lúc bây giờ mình mới lo được. Còn không thiền thì mình phải thân cách ra để mình biết cái cõi đó nó cần có sử dụng cái thể pháp. Sử dụng cái cõi như cái thành vô môn và phải sử dụng cái thể pháp. Rồi là thể phát để mà kinh nghiệm, phải thể phát với thể phát để mà kinh nghiệm nó khỏi cầu. Còn cái cõi tinh giới, cõi Chamaloka thì phải sử dụng cái khả năng người của cái cảnh vật thể của mình để mà không thật kinh nghiệm nó. Bởi vì thầy thường nói vậy là thầy đang trong cái câu những cái công cơ trên của chúng tôi thầy mà ra cái tin nói là cõi tinh giới, cõi tinh giới là cái những chuyện mà cái cám dỗ hứa ngủ của tinh giới tâm an là rất mạnh, bởi vì mỗi cái bông hoa ở trên cõi tinh giới đều có con rắn ở đó, mà chơi trước tinh giới là mình bị nó cám dỗ, mình thua, tự nhiên từ ngọt rồi bàn hay là ăn con ao đang ngồi định và bị con rắn nó dụ vậy là có ăn có cắn là thua nó nhậu.
Nếu chúng ta cũng anh nói cái tờ cái bà hôm nay là trình bày tại sao cái bà ta có cái sự cảm nhận được một phần cái một phần tương lai á, thì lúc đó người ta mới có thể cảm nhận được cái tổng là cái phần đấy mà người ta mới đi động rằng là mày không chịu cái tiền người ta không muốn cảm nhận được cái những động mình là nó bên tới. Thật ra cái bài hôm nay là mình đang đạt trình độ khá cao đó.
Thì hôm nay là bài này con kính vô thanh nhà tiên cho dành cho những người từng giáo mà. Bây giờ đọc đoạn sau nhé. Câu 30. Mà thiền nhân không lưu luyến phân trường của các thú vui giác quan. Những giác quan là những phương tiện được đặt nơi sắc thân để chúng nó giúp con người nhận thức được ngoại cảnh. Tức là có hồng trần, do đó mà cô nói trên thuộc về là phòng thứ nhất là phòng vô minh. Nói ra một khi mà những giác quan có nhiệm vụ đem lại sự hiểu biết cho thần thức thì chúng phải được coi như là những phương tiện quan sát của học thuật. Điều này sẽ rất đúng nếu thần thức của người tâm dùng những giác quan để hiểu biển lộ những bậc đặc tánh của mình hay dùng những giác quan như những cánh cửa để người tâm nhìn thấy ngoại cảnh. Sự thật là không phải như thế qua sự giải thích của 35 tác phẩm. Trong thức học thì những ra giác quan do sự tiếp xúc với hoàn cảnh liền tạo những cảm xúc và nhận cảm giác và truyền chúng nó vào nội tâm. Vì hoàn cảnh có tính cách vô minh nên trên phương diện tâm thức và minh tiếp là từ lỗi. Hello Mali, hôm mình đang học xong thế nào, có chuyện gì không? Cô chép. Cô chép để mình về mình bảo con mình xem nó có chút đường nhé. Mày như mày. Mày như mày, con có lấy xe của mày đi, con giúp cô mày đi. Alo. Xin lỗi, cô bạn cô bị bệnh là cô để hư ca ở chỗ ấy, thì cô ấy kêu. Nhưng cảm những cảm xúc là cảm giác và truyền chúng nó vào nội tâm. Vì ngoại cảnh có tính cách vô minh nên trên phương diện thần thức và linh triết từ hiểu biết từ ngoài vào trong không được ai mà có giá trị ngoài trừ trường hợp của anh văn cái chỗ này khó đọc, quanh đọc tiếp của tôi đi.
Chỗ nào đấy chị?
Bây giờ từ cái chỗ mà mờ đi đó, vì ngoại cảnh có tính cách vô minh nên trên phương diện thần thức và minh triết sự hiểu biết từ ngoài vào trong không được coi là có giá trị.
Ngoại từ trường hợp ánh sáng của minh triết nội tâm được đem ra để giải thích những kinh nghiệm của giác quan. Như vậy hành giả theo con đường của thiền học không nên tìm minh triết ở ngoại cảnh, và nhất là xuyên qua những phương tiện cụ thể hạn chế của giác quan. Mà các những giác quan thuận điều theo sự chi phối của dục vọng, nên những giác quan càng có nhiều lầm lạc. Thường gia chẳng những không tin tưởng nơi những giác quan của mình, mà còn chẳng bao giờ sử dụng chúng nó như những cơ quan để hiểu biết ngoại cảnh hay để biểu lộ nội tâm. Sau này thì thấy nó như thế nào? Nó thì thấy như thế nào? Người ta lại các ông tiền thư thì không bao giờ ông lại dùng lên ngũ quan để mà nhìn ra bên ngoài, đây là hiểu biết ở bên ngoài. Tức là ông hiểu ngoài cảnh nó như thế nào, làm thế nào để tiếp xúc được nếu mà ông không dùng ngũ quan. Ông dùng cái gì? Câu này nó có phải khó hiểu không chị?
Tức là bình tĩnh không như nó có.
Thường thế không dùng có. Mà có sử dụng ngũ quan không mà đi từ cái không từ cái có, sử dụng cái gì mà đi từ cái không từ cái có?
Cái thật là cái mà nó giống như là không được một câu con hé hay là một gì đó, tức là nó không có thật. Và muốn từ đó mình mới đi tay vô tay thiền thì mình sẽ phát hiện ra là những cái gì mà mình tự túc mà mình không giải thích được ở bên ngoài thì dễ giải thích được là còn mà mấy người mà bên bên niềm tin đó thì phải đi từ cái có là từ một bị giống tưởng vào đó rồi mới từ từ mới tức là cái không được.
Vậy thì mong thầy thường xưa khi nhìn thấy nó ngọt muối á thì bảo là không có ngọt muối. Nhưng mà thiền hồi thì lại bảo là có cái ngọt muối. Đi từ cái không qua cái có và đi từ cái có qua cái không. Thì như vậy đó. Thì người thường xưa là sử dụng ngũ quan của mình để thấy rằng những điều mình thấy ngoại cảnh là không có thật. Nó chỉ có thật đối với ngũ quan mà thôi, nhưng mà nó không có thật đối với tâm thức. Và tại sao vậy? Là tại vì những điều mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi thấy, chúng ta cảm thấy á thì nó luôn luôn biến đổi, nó thay đổi theo thời gian. Cái sắc tướng ở bên ngoài đó, nó không thường tồn, nó thay đổi luôn luôn, nó thay đổi. Tại vì cái gì nó thường tồn, nó không thay đổi, nhưng mà chỉ là đằng sau tất cả mọi cái tướng đều có một cái tâm, đều có một sự sống, đều có một cái sự biểu lộ và sự tiến hóa của nội tâm. Thế thì trên nội tâm, cái ở bên trong, cái ẩn ở bên trong, cái hình hài sắc tướng thì mới là điều không. Thì ẩn bên trong đó chính là cái tâm thức thiên liêng của Thượng Đế đang ẩn ở đằng sau các từng tướng để mà đang tiến hóa. Và cụ thể nhất là xuyên qua loài người, loài thú, loài cây cỏ, loài thảo mộc. Thì như vậy thì cái tư tưởng này có diễn tả cái ý của Phúc không? Từ không tới khó và từ khó tới không không?
Dạ, cô Văn nói chuyện đúng đấy mà. Tại vì con cũng không có giải thích được cái này là gì. Này nó cũng hơi hơi khó, rất là phải tìm cái lý tình đang thì bao nhiêu phát hiện nói đúng
không? Vậy thì mình sống cõi nào thì mình phải sử dụng rất vũ quan để mà học hỏi. Cõi trần là cõi vô minh, thì không có cái ngũ quan thì làm sao mà chuyển qua cái phòng phục vật được. Tức là cũng ở cõi trần này là cõi vô minh, nhưng mà mình sẽ sử dụng cái ngũ quan tại cái cõi vô minh này để mà học tập. Và chính từ đây phương tiện ngũ quan biến cái phòng vô minh này thành cái phòng phật tập, thì chúng ta mới đi tới được cái phòng gọi là phòng minh chết. Vậy thì chúng ta thấy là cũng ở cái phòng vô minh, tức là tại cõi tầng này, chúng ta vẫn có thể trải qua được ba cái trạng thái là ngủ mê, chuyển ra kim bao, hiểu biết, rồi đến cái trạng thái minh triết. Thì như vậy mà nếu mà nói được những cái câu như thế này thì chúng ta đã biết cách sử dụng cái cõi trần như là cái phòng học tập hay chưa, rồi chúng ta đã đạt được những cái kiến thức gì và những cái minh triết gì từ cái phòng phòng học tập này, để mà chúng ta đạt đến cái trạng thái Surya, tức là cái trạng thái ngộ, trạng thái đại định. Thứ nhất là chúng ta hỏi cái câu thì cũng có một cái sự trình bày là Và đứng trên cái phương diện mà về địa điểm mà về nơi chốn thì chúng ta có thể nói là mỗi phòng có thể có một cái cõi. Ví dụ là cõi trần là cái phòng vô minh, rồi muốn học tập thì qua cái cõi tung giới, rồi để đi đến cái phòng tâm trí đó thì nó sẽ chuyển qua tới cái Kamamada, rồi tới cái Niyamada. Thì nói như vậy á thì mình dụ ở trên cái phương diện gọi là nơi chốn nó được chuyển một tầng một, mỗi một cõi được có thể đặt nó là cõi nào là cõi vô minh, cõi nào là cõi học tập, cõi nào là cõi tiến bộ tinh thần và liên tiếp. Nhưng mà nếu mà chỉ nói là cái cõi mà tại là cái phòng vô minh thì chúng ta đứng trong cái phương diện về tâm đức từ giai đoạn mà là có thể trải qua được ba cái giai đoạn và ba cái tâm thức khác nhau tại cõi trần ở cõi trung giới cũng vậy, cũng có thể có ba cái trạng thái tâm thức đó, cõi hạ trí, cõi bồ đề, cõi nước bàn, cõi nào cũng có thể là cõi trạng thái tâm thức như vậy. Thì phải trải qua ba vòng thì mới đến một cái trạng thái thứ tư là muốn hết cái nỗi nhập nhằng. Trạng thái đó gọi là Chuya, tức là Samadhi, tức là giác ngộ, tức là trạng thái của đại định đó. Đây là một cái cách nói ở trong cái ngôn ngữ để mô tả trở lại lần nữa cái trạng thái tâm đức, trạng thái tâm thiền. Bất cứ là theo phương pháp của Phật giáo Ngọc Môn hoặc là phương pháp của Yoga riêng từ những cái giai đoạn cơ khởi cho đến giai đoạn thất giáo, những cái chúng ta mà đã từng học từ xưa mạnh hai đất cần những vấn đề mà Yoga những vấn hay nói là những vấn đề gọi là đi từ những cái tư thế rồi hơi thở rồi định là đi tới cái trạng thái của Samadhi đại định. Thì đây là một lần nữa chúng nó vô thinh lặp lại một lần nữa những cái trạng thái tâm thức biến chuyển như vậy. Chúng ta biết cách sử dụng, chúng muốn quan để nhìn ra lại cảnh để học tập. Thì từ cái ngũ quan học tập đó, mặc dù những cái cảnh ngoài là giả, thì chúng ta dùng cái cảnh giả đó để mà thức tỉnh rằng có những cảnh thật nó ẩn ở bên trong. Thì những cảnh này không thể sử dụng ngũ quan mà đạt tới được, mà phải sử dụng đến cái năng lực của nội tâm. Và những cái dụng cụ năng lực nội tâm này thì không phải là ngũ quan, mà nó lại gọi là cái phương tiện của những quả cao hơn. Thì đó là cái tự trực giác, sự trí hoại, sự đại được. Thì những người mà đạt được những cái khả năng này thì luôn luôn sống tới cái cõi của trường tồn đứng trên một thời gian giống như là đang tới trên lưng con thạch tham gia cả ba một cách. Thì chỉ thứ cơ chế thì nó không có
và như thế không có ý kiến thì không có ý kiến được không?
Xin mời Hòa
Thượng.
Chính là cái gì ta?
Thành ra khi mà anh em nó học tiếng thân đầu rồi thì mà thực tập thì phần này là tôi thấy không bị rõ bốn trạng thái luôn phải bao rõ bốn trạng thái mình thấy chưa mà đâu tôi vừa bốn trạng thái mình thấy mình phải luôn theo dõi mình theo dõi nó thì mình làm về cái thì cái lúc mà mình thiền là từng cái đoạn nhưng mà khi mà mình thay đổi một lần nó muốn tại nó cần cái tiền có thể thiền thiền tham ngắn tính theo dõi được là cái muốn tại nó cần cái tiền rồi với ba phần nếu mà ba phần mà tượng trưng ba cõi thì ba cõi nhưng mà ba cõi mà là chúa thiền nó ba cõi thiền thì nó bị điều lại cõi trong không gian nhưng mà nếu mà lắm kia thì một cái về mà cái thiền á về cái thiền á thì nó thật sự cái bốn cõi là hữu hình chứ không phải là vô hình tức là cái cõi là lúc ba mươi trang và bốn cái văn miệng với cái là cái lóng kinh nghiệm trải nghiệm như là và nói nó là cái bốn cõi mà hữu hình có thể là nghĩa là nó, người ta có thể nhanh tâm thức lên đó ngay á mà nếu mà cái người này mà đã từng á đã từng thì với nó còn có thì những bệnh mà 24 vòng đúng không chứ là tôi nói là thì 24 tiếng có gì á là để nó đã quen rồi cái thể xác thể tóc thể dí cả cái mà nó nằm ở trong cái vấn đề mà thiền rồi nó nó nằm ở trong cái thiền đầu thì lúc thức thì thể xác mình thì lúc ngủ thì nó thể xác cũng bị thiền ngủ cái mà chỉ cần cái trạng thái mà cái bất la đó mà nó tịnh nó trong cái tình trạng tịnh cái thể xác cũng bị nặng cực lắm nó nặng nề quá cực lắm mà nhớ cái người một thiền không có thiền đâu thì chính cái thể xác này á nó tạo ra nó sẽ bị nhiễm cái là biết là cái lá trong cái thể xác cái cái đó thì nó có vô số bị thái bình trong nó vô số các bị các dân lên mà nó đang sống hoạt động cái thể xác nó tác động mình ghê lắm do đó đó là người cái người mà không có mà tri thức được không có mà vào nghĩa là tỉnh thức được cái làm cho cái thể xác của mình hoạt động trong giấc ngủ đó thì chính mình là bị những cái các dân luôn luôn khác là các cái áp sát các thần thức khác nó có thể như cái chất động mình ha thì giờ có thể mình cũng bị giải trí không biết là trong cái cổ là vị thái vị thái đất cái vị thái cái kia và họ chân đúng mà nên cái tâm thức có thể phát cái họ lên với họ biết cái mà cứ đầy tài gọi là tan đang lên nhưng mà phải nói là từ chút đen đó thôi nên bởi cái này thành ra chúng tôi muốn lưu ý là cái này thiên tiết cũng lắm thì nó có là ở mà dùng cái cõi cái cõi chống sáng chứ không phải là cái cõi của không có dùng mà cái khẩu thì của bà không có thích ở cái nó tán nha cái tôi xin lỗi lại có giả nó không có tới nó tán chuyện này thành có khi người ta làm tưởng là tưởng hết sang đen là cõi rồi biết nhưng mà nếu mà mình làm nó tưởng bởi vì bà chưa rõ ràng mà mình có hết sang đen là cõi muốn nữa bởi vì ta bà nó cho đã chia rõ đâu cái cõi thứ nhất á, mà bốn cái cõi mà tôi mình gọi là cosmic mà blend là physical đó không, là đại bản thân nó thì nó có bốn cõi rõ này mà không biết rõ này. Là cái cõi thứ nhất là cái bụi gì đấy, cái trái đất của mình nó hơi chắc chắn nếu mà bắt rồi mà tin ngủ mạnh mà càng chắc rồi được vậy rồi đó, là cái cõi mà thuộc về trái đất của mình là cái cõi thứ nhất mà cái người này á, mình nước thức á, nói nước thức mà cái người này thiền á, lúc nào cũng thiền á, thức mà thiền có nghĩa là cái người mình không bị cái chiến chi phối á, tập trung định tính mà ham thiền luôn á, thì cái người này có thể trong cái tâm thức thể khác mà họ đi vào cái họ biết cái tâm thức của cái đồng dạng là cái gì đấy, đó là cái cõi thứ nhất là thực tập thiền á, thực tập theo cái này là kinh nghiệm cái trải nghiệm của bạn, tôi chúng tôi muốn nhắc lại để cho anh chia sẻ với các bạn trẻ như thế này, thành ra còn cái người mà khi mà thấm tấn ở trong cái trạng thái mà tâm thức mà lúc mà ngủ mơ ngủ sâu quá gọi là tâm sát na, là cái này là cái phần mà bà giờ có giờ việc ngủ giải ở trong cái ngủ giải duyên của chúng nó thêm chứ không phải là đơn giản lấy chứ thôi biết tiền cái tiền cái bạn này bà này nó khác chứ nó khác chứ cái sát bát na với cái tài cái tiền già của giải lý nó khác, nhưng mà ở trong cái ngủ giải nó khác nữa nè, thành ra bởi vì học đó không mà đừng về chứ về thì biết học nó không đơn giản, vì anh coi thường nó phải suy nghĩ thôi đó, mình thiền được suy nghĩ thôi rồi hả, anh mình thực tập thiền định được rồi thì lúc bây giờ mình không còn cái chuyện là mình tham sân si nữa, thì lúc bây giờ mình mới có thể thôi được chứ còn tham sân si mình không được. Mà chúng ta học rồi đó, chúng ta bãi cỏ chưa không nói tới mà cái cỏ thiền nó khác. Bà bởi vì mình nên trong cái vấn đề khổ thiền của bà phải nhắc rõ như vậy đó. Thì bốn cái cỏ mà người ta có thể nâng tâm thức ra là cái cỏ trời, rồi cái cỏ mà còn gọi là cái cỏ tối sáng chính là cái cỏ có thể phát ra. Nghe cái cỏ giữ thái bình của cái ác chứ, nó là cỏ tối sáng. Bởi vì cái giữ thái nó cũng là tối sáng như cái cỏ tương tới rồi. Rồi bởi vì thành ra như cái cỏ thứ ba là bà mới bắt đầu nói cái cỏ tương giới là cái cỏ vực giới tâm an ta, bà mới chia ra hai phần rõ ràng không? Là cái phần dưới của cái cỏ vực giới mà con người có thể biết mà cái người mà hiền hà hành giả mà mình tâm nó mà ngủ tinh bao đó, nghĩa là cái người này có thể lên cái tâm thức khủng họ lên cái cõi Kamalaka, mà cái dùng thứ nhất cái cõi Kamalaka mà không hiểu rõ lắm nha, không hiểu rõ lắm, mà cái dùng này gọi là nào người ta tay chút cái cốt đi chút lên chút chút cốt là cái dùng mà gọi bà cái dùng chút thẳng á, và nó là cái dùng của Kama ta nít cốt đi chút lên chút chút cốt, có nghĩa là cái dùng của cái cảm vật sinh vật thể hoặc là cảm vật sinh vật thứ á, sinh vật thứ á, là của thần không vũ trụ. Là cái vùng thấp của cõi vực giới này là cõi tinh giới mà mình nói, nhưng mà cõi tinh giới này là nó thuộc về cõi bài chất thực, ở đây là cõi Kamaloka, chứ bà không có nói gì mà tinh giới thực đại Kamaloka bả không gì như vậy đó, thì cái vùng dưới họ gọi đó là cái vùng được Kamata đấy. Kamapa mít cốt mít sức lên sư hít con, nhớ cái điều này là nó quan trọng nha, mà cái dùng này là nhớ kinh nghiệm bà cũng nói rõ nhiều người lớn lắm, bà đã có nâng tâm thức lên đầu, bà thấy cái dùng này là hít giảm lắm, đủ thứ những cái chuyện mà con đang kinh thiên mộng địa luôn nha. Bởi vậy nên con tu cái đất của mình tham gia chiến tranh là tình nổ cái bình thấp của con cái la mu mà con chúc cho con biết cái này
đó là nó mà này là cho cái khẩu cái gì vậy đó
không cái bình thân cái bình chân của Kamaloka nè mà nó những lúc mà thì mình đang đắp hay là lên nha thì nó là hai như sai chút thì có biết cái này chứ biết con cái bình ta ma 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 nè ta ma 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 thì càng thôi ngủ chủ mà hủ thần mua đường lúc này thì rõ ràng thì dùng tâm là cái cỏ tâm là ta này cái chia hai dùng rõ ràng thì cái dùng trên hồi chiến dùng đó mà nếu mà cái đường mà trong lúc người ngủ thì qua mà cái đường này mà đường có cái đường này cái đường tập thì định nhau đó thì cái đường này có thể lên với cỏ bằng học đạo với các vị chân sư các vị giáo cũng được ở trong cái đường hai như cho cái đường sau chúng tôi có biết tập này thì trời bỏ nó rồi còn cái cỏ thức tư mà nó thuộc về cái vấn đề của tâm thức mà đại thiền á tâm thức cái này á bởi vì cái này là cái tâm thức của càng khôn vũ trụ để cho hành giả thiền nó khác như cái các cỏ kia nè con cứ mau tôi nhắc lại phải không nhỉ cái đừng có làm tưởng là bàn nào mà cái cỏ bốn cỏ này là năm dùng hay năm cỏ không có ai chặt lách cái này thành ra cái cỏ bốn cỏ mà không bị cỏ bốn cỏ là chứ không phải năm mà cái cỏ dục giới tâm ma càng nó có hai dùng vậy đó còn cái cỏ mà thứ tư đó chính là cái cỏ mà ego mana dục là có nhất thực ra chi nhất con là cái người này mà hành giả mà cái bằng là thiên con cái tâm thức là tia ra là ngủ mà ngủ sâu ngủ mà không mộng mị á nghĩa là cái người này thực nghĩa là hoạt động rồi nghe tâm cái tâm thức mà có cái hạ tướng họ lên họ biết họ biết vô cái cõi thứ tư của thiền cái này là thiền của bà cái gì nữa là họ biết vô cái cõi mà gọi là cõi liên hồn tướng ego ma chất rồi của thiền không vũ trụ vật chất hữu hình đấy đó chúng tôi nhắc bởi vì thiền đây là mà tôi muốn nói cái điều này là để góp chi giúp cho các bạn trẻ nào muốn tu theo tánh họ thiền để tánh họ thiền phải nhớ cái này cái khẩu tiền cái này là cái khẩu tiền giống với cái chảo này đó đúng không cái khẩu tiền mà nó như vậy đúng không? Thì anh về cái căn cứ này đó là làm cho cái người nghĩ là không bao giờ sai rồi là bà đã có kinh nghiệm rồi bà nó làm những cái điều này bà chia sẻ ra là đều rất ý
anh hai bây giờ cho dù bà đã rất có kinh nghiệm rồi nhưng mà anh có kinh nghiệm không
chúng ta thất lễ thôi, những cái sư không tài, không tin gì thôi. Và cái đồ như vậy, cái tài danh với cái nỗi thầm đó ha, là tính nó thì tôi rất đi nga đã bị cái này. Cái này là bởi mình anh thành là chuyện thú là có cái việc mà mở, cái việc mà mở là cái bệnh sử cho nó đi tôi với là bệnh là dưới ngoài lý thì nà này, hai người này đã bị. Năm bị nó là người ta ấy thì nó là năm đó là nó dưới nước đi tôi cũng bị cái tài danh này như vậy.
Tôi nói về cái chuyện mà can nan của ông Lý Tư. Thứ nhất là có thể là những cái chuyện can nan xảy ra trong lúc ông chưa thành La Hán. Rồi ông vượt qua được tất cả những cái đó ông thành La Hán, nếu thực sự ông là La Hán rồi. Điều thứ hai là cái thời đó, ở bên Nga, ở bên Anh họ rất là khắc khe với cái vấn đề nó thành ra là cái chuyện nó chẳng có gì cả, chỉ là ông ấy bảo rằng là mấy cái người đệ tử ở trong phong nhân học đó, ông bảo mấy cái con trai là chúng ta có thể chuyển dân. Thì cái chuyện đó là đối với lại Puritan của người anh giáo đó, là cái chuyện đó hoàn toàn là tội lỗi, đối với họ là tội lỗi, thành ra nó mới thành căn nam lớn chuyện như vậy, chứ thực ra có cái gì đâu.
Mấy vậy thành ra trong một thiên học nó không phải là những tu sĩ thôi. Lúc nào mấy anh bên những đó đến đây thì cũng là giống một rồi, mà thật sự mà cái hồi bà đi ra đang làm hậu trưởng, bà mà đi đang chuẩn có lưu ý đến như thế rồi. Nó là không nên ba vụ này, ba vụ mà nói về qua mà bây giờ này giữ một cái bằng về thanh niên nữ trên hội là nguy hiểm lắm, mà không nên đề cập đến nó, mà chính là những đi tôi mà tham gia trong hội đấy là để mà mình tính đoán với mẹ thôi, nhưng mà nghĩ nó đúng sai, nó không hợp lâu lắm mà lúc đi lên ngày không có tin thủ cái đó nên ngày để người ta bởi người ta ảo ổng cũng hiểu hậu hậu đó ai là biết đại đáng có người đồng đội bỏ ra khỏi hậu đó, không cho ở trong hậu đó, có vấn đề khó như vậy đó.
Nhưng mà nếu mà một khi hậu thành La Hán có thể có một đời thành La Hán thật, thì khi mà người ta thành La Hán là không còn tham sân si nữa, cũng phải tin tưởng điều đó, còn nếu không thì chưa kể là La Hán không còn tham sân si nữa, thành ra không phải vì một cái tù vết của ông mà mình cứ nghĩ mãi mãi là ông ấy là một kẻ tù lỗi, mà cái tù vết cái chưa chắc đã là tù vết, nhiều khi người ta những cái đó là những cái quả báo ông phải gánh chịu thôi.
Nếu ta kêu qua cái phần tự do đi mà anh không vấn đề không có cái tên, tại vì cái vấn đề này là vấn đề nó thực tế gì, là nó rất là...
Bởi vì bên hậu thân học đó nó khó tổ, nó không phải là tôn giáo đâu. Mà còn cái vấn đề nam nữ trong hội các thanh niên, thanh nữ trong hội đó, rất trẻ quê lắm. Rồi chính ở Việt Nam cũng bị dạ thân nguyện đó, mấy nó phải tôn giáo, không có sự ràng buộc, tự do. Thanh niên, thanh nữ, hội viên người cần khỏe, nó không hợp là tự do muốn gì muốn, thành ra thì phải dễ bị cái này chứ cái việc cần cái này cuốn người cũng coi tầm hạnh tầm bạ hay bạn tầm linh cái tài khoe cũng tạo ra nó vậy thôi. Nếu mà
giờ anh muốn đóng góp ý kiến về vụ nó biết chơi thì anh có phải biết nhiều đó mà.
Ngày xưa, khi tôi vào hội á, có việc học các quyển là vũ trụ và con người do hướng với bà hai. Những cái ca đầu tiên mà đang hình những cái người ra hám trong nó có hình như là tôi bảo như tôi đang không biết là một cái ông trọng cao ông giam. Hôm nay còn ở ra đa bức nguyên mặt. Nếu tôi đặt được cái con trùng các vị này nhưng mà mình học đạo mà nghe không? Các thầy cô gọi là Hán thì mình tính được không? Về sau qua bên đấy thì đọc thêm những tài liệu. Mình thấy ông editor bị đưa ra tòa về những cái vụ mà có thể nói là tình dục đối với các phần thư. Hồi nãy chị Phương có đề cập vấn đề mà thủ dân từ những thứ niên đó. Thì đối với cái đầu óc cởi mở bây giờ của xã hội Âu Tây thì nó không có một cái chuyện mà to lớn. Nhưng mà thời xưa đó mà vấn đề mà thuần chính và những cái tu hành này nọ đó thì vấn đề mà gọi là thông phạm tình dục những cái đó này là một cái điều theo như là cắn dỗ của thị dũng. Có những cái bậc cha mẹ phụ huynh học sinh là tin tưởng ông lên tơ giao con cái cũng thiếu niên coi đó là từ sau có những cái tiết lộ là ông đã có những hành động mà không có được một hành phí giữa một người cha trung thành với các trẻ như vậy. Thì chính từ này nó cũng hình như có đưa đến việc là ông đã biết cũng bị giam trong một thời gian như vậy.
Không, hình như là chưa, theo
bây giờ
ông bị
ở
tù
á,
thì tôi đi ra coi lại.
Chưa không lại đi. Nhưng mà ông có bị người ta đưa ra tòa như vậy.
Ừ, hình như
thế
luôn á.
Vâng, nếu thế thì coi lại đi. Nhưng mà có người ta kiếm rất nhiều vì cái vấn đề là liên hệ đối với tình dục đối với những thanh thiếu niên, những em trai con bộ lên tâm linh học. Thì cái này là không biết chỉ có biết không?
Tôi có nghe nói rằng là người ta thấy ông ở trong phòng bên một đứa bé trai rồi người ta nhìn vô rồi người ta thấy có cái chuyện gì chướng mắt đó là khác, tôi chỉ biết lâu như vậy thôi.
Cái người này á, thật ra đó trong phòng sinh tâm học người ta không nói đâu. Đầu tiên những cái chuyện nói như vậy nó không có lợi gì cả. Làm cho những người học viên mới hoặc là những ngay cả những người học viên cũ nản lòng mà tôi điều ấn một cuộc cái hoàn tin tưởng rồi. Hơn nữa là biết rất nhiều cách là một người rất là kính trọng, tôn trọng lắm. Cái những con hiểu mà về từng quan đệ đó thì chúng ta hiểu trên con đường tu tập của người nào cũng còn những cái cũng đang tu sửa có tính tình mình để khó có thể nào mà nói là hoàn toàn 100%. Cũng có những cái điều này chúng ta lại muốn mất. Nhưng mà cái quan trọng á, mình nhìn và mình thấy là những cái lỗi lầm của các vị mà tiền thân thì nó cũng được phản ảnh ra chính chúng ta bây giờ chứ mình chẳng thất bại cả. Cái vấn đề mà cái anh ta mà chỉ trích hay trách án người khác thì nó dễ. Nhưng mà nó không phản ảnh được cái con đường tu học của những người mà thật sự mà đi tìm chân lý. Những cái vị đạo sư mà nhìn là vấn đề ông Editor hay ông Tiếp Sơn Mục Tri, bất cứ một người nào khác mà phạm những cái lỗi lầm của trần thế thì đều thấy đây là một trong những cái điểm mà người tu học đã đang cố gắng. Thì có thể là họ chưa có hoàn toàn, nhưng mà trong tương lai họ sẽ tiến thắng được những cái đó. Thì các vị đạo sư nhìn thấy cái tương lai và cùng thấy cái khả năng linh hồn sẽ tiến hóa, sẽ loại trừ được những cái tật xấu, những cái điều như vậy.
Cái này để tôi đọc cái đoạn này. Chưa, để tôi đọc cái đoạn này nhé. Cái đoạn này là chỉ có là ông ấy, tức là ông ấy đôi khi thì ông ấy ngủ phơ rồi mới mấy đứa trẻ, đôi khi thì ông tắm trần chung chúng nó từ 10 đến 16 tuổi thì cũng không có sao. Ngủ trên giường cũng có sao, nhưng mà chỉ có cái vấn đề xảy ra khi mà ông ấy không nghe, tại vì ông ta biết ông là tai bôi lan thì tất nhiên là có thần nhãn thì ông ấy đâu có phải bị tay nắm chứ thực tình ông nhìn vua thì thấy người nào cũng được ra trèo của ông chắc còn đâu có cái gì mà thích thú. Nhưng mà ông để lại một cái bức thư thì một cái người cái phả bồi bà bồi phòng á thì nó đưa ra cái bức thư. Bức thư thì chỉ có rằng là dạy cái tuổi trẻ đó làm sao để mà móc tóc bác có thế thôi. Rồi hai đứa trẻ khác cũng nói rằng là cũng nói với bố mẹ nó rằng là ông ấy cũng cho tụi nó lấy cái dấu ấn như vậy làm thế nào để móc tóc bếp thủ dâm. Thì có gì đâu mà gọi là tội mà ông cũng không phải là tội sửa món con nít, ông cũng chưa có xâm phạm từ một đứa nào mà. Nhưng mà như thế là bị gọi là thích Phật vợ rồi, vấn đề như vậy. Thì thế. Ở đây ông nghĩ ông không có hạn gì cả. Ông ấy con cốt thì
có một câu chuyện về Đức Phật mà nếu một người bình thường thì người ta nghĩ người khác, mà một người mà có tu Phật thì ta cũng sẽ nghĩ khác. Tức là cái chuyện con cũng để lầu á, tức là có một cái ông kia, anh kia ảnh có tới xin một cái một phần bài pháp của Đức Phật. Đức Phật khi mà có một ai mà tới xin đó là Đức Phật cảm thấy chuyện nó phù hợp qua rồi. Thì anh ấy ổng tin có mấy lần vô ngồi Đức Phật nói không được, chưa thể nói được. Thì anh ấy ổng tin tới lần thứ tư đó thì Đức Phật mới giảng cái bài pháp. Và khi mà giảng xong đó, thì anh ấy ổng đi về á. Thì trong quá trình mà đi về á, ổng suy nghĩ bài pháp á, thì ổng không biết cái là có một con bò đi nó chạy nó hút ảnh. Mà cái bò đi thôi, khi mà nó đi lên nó chạy ra thì tức là người ta phải la lối rồi kêu mọi người tránh đường á, mà anh này ảnh tập trung vô bài pháp mà đến đổ mà ảnh không nghe được cái tiếng la lối và cái bò nó chạy ra nó đổ để con bò hút. Thì cái bò hút xong á thì ảnh bị chết. Thì mọi người mấy cái tử muốn hỏi cái chuyện với anh nó chết ảnh về đâu chứ. Tức là nói anh nói anh đạt được trình độ la hán khi mà anh chết á. Nhưng mà nếu mà người không có tu hành tăng tăng á, có cái ông á, ổng mới vừa nghe pháp xong rồi bước chân ra là đường chưa được mấy bước là bị bò nội nó hút cái đó là ông Phật thì mình giảng pháp thì xong thì mới nghe xong đó. Đó thì có những tai tiếng của những người không có trình độ thì có khác. Và khi mà người có trình độ thì mình nhìn thấy cái sự đó thì mình thấy rõ ràng là cái anh đó ảnh sẽ bị chết trong cái giai đoạn hồi trước này và bị cái con bò hút. Nhưng mà nếu mà một người mà người thầy á thì người ta không có trình độ á, người ta sẽ giảng bài pháp trước khi mà anh này chết và anh này cũng sẽ đạt được cái gì đó. Tại vì khi mà giảng pháp xong đó, anh này giờ chưa có gì là thầy chết rồi. Ăn hoặc là giảm trẻ hơn thì anh này cũng giáo vào cái buồn. Nhưng mà Đức Phật hay cái là căn đúng hiểm. Và anh này anh cứ suy nghĩ về cái bài pháp đó. Và khi con suy nghĩ vậy á, trình độ ảnh đặt đến mức độ đó thì bị mổ. Thế thì là Đức Phật giải quyết được vừa cái vấn đề mà tu tập cho anh này và vừa giải luôn cái việc mà anh này phải trả cho cái này. Đó.
Trong cái bài này họ nói là ông ấy biết cơ không bị đuổi nhưng mà ông ấy từ chức. Ông từ chức để ông cho hội trong nên học khỏi bị phiền phức. Tức là ông con cốt chưa làm gì hết. Thì ông đã từ chức rồi. Thì khi mà ông con cốt là điều tra đó thì là ông ấy làm nhưng mà ông không có phải hối hận gì cả. Ông không hối hận. Nhưng mà mọi người chửi ông là sức cực lực thì cái đó cũng hay. Tại vì cái vấn đề ông dạy cho tụi trẻ, ông cũng cho một cái bài tờ giấy ông sắp xem để làm sao tụi nó thủ dâm, để tụi nó khỏi đi chơi với gái, để tụi nó khỏi bị những cái bệnh này bệnh kia, tụi nó khỏi bị say đắm được tình. Thì cũng có thể là cái việc của ông làm nó chẳng có gì quan trọng, nhưng mà cái xã hội thanh giáo nhất là bà Victoria ấy, thì nó quá đáng. Thực ra ở ra thậm chí là bên này ấy, những người thanh giáo đối xử với con nó rất tàn nhẫn. Còn nghĩa là mấy đứa con gái là họ abuse, họ làm cho tụi nó phải chết chết, họ muốn làm cho tụi nó chết chết, họ abuse rất là nhiều. Thành ra có khi chính là cái xã hội nó không còn phản ứng cái tờ xấu.
Con người thành ra em thấy không, tôi là có tôi đó, ông đi chơi là ông là phụ nữ hay giỏi lắm, rồi hay giỏi lắm, đạo cao nhất trọng là con người có thần nhãn là những đức thầy giả, chứ mà làm chuyện vậy đó không, bởi vì ông nói là tôi nghĩa là học tưởng tôi có thể là không để ý vấn đề, bởi vì cho thành cái gì la hán còn kẹt cái hai cái chứng ngại đó. Chứ ngại tàu ra đi, chứ ngại mà mỗi phân mỗi phần hai cái chứng ngại này dữ dằn lắm. Mà vượt qua được hai cái chứng ngại này rồi mới có thể được trở thành tên sân sư nha. Chứ không là thường lớp chứ không
có tàu. Đâu có ai nói không? Thì có mấy người thành kiến mà nói ông cái tà dâm, chứ ông đâu có tà dâm để nhìn chứ.
Không phải nói chuyện cái chứng ngại nó vậy chứ đâu phải là ổng đâu có mà nói. Chính hồi đó ra đi nhà đó cũng mình dự phẩm ghê lắm, nói đâu phải cái chúng ta đó là tàn nhắm về có mình thường vô chết thôi, mình nhỏ đến vậy mà chứ ổng chứ ổng bệnh lắm, ổng là cái người thì nó ổng muốn giúp cho cái bọn trẻ nó phải nhắm công thì phải có chuyện qua như nó chuyện tán đổ vậy thôi. Mà chính cái gì mà ta cũng đang dựng ổn mà hai người bị dẫn ra xã hội. Em bị dựng ra hám rồi có bị đỡ ra xã hội đó, những thầy có đơn giản không? Cái nghĩa
lúc mà bị tai tiếng vậy thì có đạt ra hai tháng chưa thì không biết, nhưng mà theo bên những người đi trước người ta có nói vấn đề này. Tức là khi mà anh muốn mà đạt cái trình độ A2 thì anh bị một cái tình trạng gọi là mọi người đều tôn nhà danh hết. À, thì ví dụ như mình thấy Thiên Chúa thân tu á, khi mà lên hướng giá và lên hướng giá thì mọi người đều không có lúc gì tự nhiên thờ được Thiên Chúa Thiên tu á, thậm chí và sao phân cha là bỏ cha đó, thì cái đó là rất là phải cùng qua cái đoạn và mọi người đều phải quay lưng rồi đến cái người mà đạt được cái trình độ là hết đó.
Thành ra bây giờ nói tóm lại đó thì bây giờ ông Linkster là giỏi lắm rồi, nhưng mà bây giờ trở lại cái bài này thì anh ai cứ nhất định rằng là những cái lời mà bà Blavatsky nói này là đúng, còn ông Linkster nói về bảy cái thẻ của mình nó là sai. Thành ra tôi không biết sao một người La Hán như vậy lại giảng cho mình những cái điều sai.
La Hán tuy là cao nhưng mà vẫn còn cái sự lầm lạc nhé. Mình cứ là tiến lên tiếp hơn được kia và đã tiếp cơ được khách sạn gọi là La Hán rồi. Nhưng mà trong cái lối giảng dạy và cái cách cái lối sống thì vẫn chưa có đạt cho cái mức độ của một vị chân sư. Đấy. Thì khi mà mình thấy một vị được hiển đạo tướng thánh đó, thì mình kính trọng thì đương nhiên rồi, nhưng mà không có nghĩa là tất cả những điều gì các ngài dạy đó là mình phải tin tưởng 100%. Và quan trọng nhất là khi mà mình chưa chứng nghiệm, chưa trải nghiệm cái điều đó đó, mình không nên tuân theo một mắt một cách mù quáng, thì luôn luôn phải có sự chứng nghiệm từ cái nội tâm của mình. Bởi vì các ngài có giảng dạy điều gì đang nữa đó thì cũng chỉ là cái sự gợi ý và sự hướng dẫn thôi, chứ không có nghĩa là một chân lý thật sự mà mình phải tin theo. Điều này chính Đức Phật cũng đã từng đề cập tới.
Vậy thì trên cái phương diện này giảng dạy giáo lý ta như ông Lê Minh Tơ và Bà La Vá Sư đó, thì có nhiều cái điều nó khác biệt với nhau. Thì bây giờ thường thường người ta đặt ra vấn đề là cái gì, nếu mà hai người nó khác nhau thì người nào đúng người nào sai. Bình thường một người học đạo á, trên cái phương diện mà ở cái phần vô minh như phần học tập bây giờ đấy, thì hay có cái đó là phân chia là cái ông này nói đúng, cái ông kia nói sai, bà này nói đúng, bà kia nói chặt, hay là cái bạn này đúng, bạn này kia sai. Thì đó là cái thái độ của cái lối mà học tập ở cái phần vô minh. Mình phải ở trong cái phần học tập đó để mà tìm hiểu xem cái nào tại sao có cái mà cũng là một cái chân lý mà hai người hương tưởng thì nó khác nhau. Thì đây là mình đang ở cái phần học tập. Muốn đi tới cái phần mà gọi là minh triết hay là cái sự thức tỉnh ở bên đưa các bạn một cái bạn gọi là giác quan hay là cao lên nữa là đi tới cái trạng thái siêu nhiên hay là trạng thái mà siêu việt của tâm linh ấy. Thì mình phải rõ hẳn cái lối suy diễn và học hỏi bằng cái ngũ quan hay là bằng cái hạt tính thì mới là đạt được cái trạng thái của đại tu viên hoàn toàn thức tỉnh. Thế thì mình đã ở trong cái trạng thái tu viên và đại định thì mình nhìn trở lại những cái giai đoạn này mình thấy nó như thế nào. Cũng đồng thời mình sống ở bảy cảnh, mỗi cảnh bảy cực, bảy khỏi, mỗi khỏi có bảy cảnh. Thì bà ta có khi nói thế này, ông ta cái cô này nói khác. Đứng theo cái phương diện của một vị đạo sư đã đắc đạo và hiểu cái vấn đề rồi đó thì thấy nó là như thế nào. Thì chẳng qua là những cái góc cạnh nhìn nó khác nhau, bởi vì mỗi một quái đó nó có bảy cảnh. Ông nói cái tên mặc dầu có thần nhãn nhưng một cái nhãn quan của ông nó chỉ sử dụng ở trong những cái cảnh của quả trung giới mà thôi. Ông chưa có sử dụng cái nhãn quan của ông những cảnh của thượng trí hay là của quả bồ đề thì chưa có cái mức đó. Còn ba ba la kim thì cái khả năng về huệ nhãn và cao hơn và bà lại được cái sự chỉ dẫn tận tình của hai vị tâm sư. Thành tựu giáo lý của bà có thể nói là chân chính nhất và đúng nhất đối với cái thời đại lúc bây giờ và ngay cả bây giờ đối với chúng ta, nếu mà chúng ta vẫn học theo cái lối mà gọi là phòng vô minh và phòng học tập thì cái giáo lý mà Bà La Sư vẫn là cái giáo lý chân chính là đúng nhất. Nhưng mà khi đến cái giai phòng mà chứng được cái giai đoạn trạng thái của cái phòng minh triết á thì thật sự những điều bà Bà La Sư dạy và những điều Lê Bát Tơ sau đó trong truyền ra thì nó chả có gì là khác nhau cả. Nó chỉ là cái nhận định ở một cái vị trí nào đó. Một cái quan trọng nhất khi giảng dạy một điều gì, cái yếu tố quan trọng nhất đối với sự giảng dạy đó chính là cái thành phần thưởng tọa và thành phần của người được dạy. Bởi vì tùy theo trình độ của thưởng tọa và cái người giảng dạy có thể thêm bớt hoặc là đứng trên một cái khía cạnh nào đó để giảng dạy vấn đề nó cho nó rõ ràng hơn. Thì thử tọa của bà Grassi cũng như là cái cơ thời bây giờ đó là một cái thành phần chưa biết gì được giáo lý tâm linh mà còn rất là giáo điều nên cũng dị đoan. Còn trong hệ tinh mà những điều mà hội thần linh học lúc bây giờ đang giảng dạy về những hiện tượng cầu cơ lên bức và những cái hình ảnh ma hiện hình thế này thế nào. Thế, nếu mà thật sự mà đứng trong cái phương diện mà về giáo lý truyền ra đó thì phải nói rằng giáo lý mà nó khi tiêu qua một giáo lý trường mà thế nó vô tình thì vẫn là cái phần giáo lý một cái công truyền của tâm linh thật chưa đi vào cái lý trường thật sự. Còn cái phần lý trường thật sự đó thì nó lại ẩn nó đằng sau cái quyển tiếng nói vô tình rất nhiều. Ở quyển này nó dựa trên cái tinh thần thiền học. Thành ra với những người nào mà sử dụng được cái khả năng trực giác và trí huệ, những người này sẽ khám phá được cái phần bí truyền hay chân truyền của Đài Loan khi nó ẩn ở đằng sau một quyển tiếng nói vô tình nó tự giáo lý truyền. Như vậy á, trình độ của lấy cái tơ giảm ra là trình độ đưa ra cho cái chủ tọa công chúng và nó trở thành một cái gì nó đơn sơ và đơn giản để nó cả dễ hiểu. Còn một bài toán kia đó thì đòi hỏi cho người đạo sinh nó phải đạt đến cái mức độ thiền nào đó, cái trình độ nào đó mới có thể hiểu được những giáo lý và giảng dạy. Thành đúng thật sự ra khi mà trong những cái bài của Đức Thế mở ra có rất nhiều người chê trách ông Thích Minh Tuệ lắm, giờ là ông đã đi tu thì mình cũng đọc, nhưng mà mình lấy cái đó là một cái tài liệu mình đọc, mình không bị những cái sự chỉ trích đã ảnh hưởng. Mình đọc nhưng mà mình vẫn cảm ơn ông Thích Minh Tuệ cũng như lấy cái tờ hay bài lên bên tăng là đã bỏ tất cả cuộc đời mình để mà hiến thân cho đạo pháp, giảng dạy cho chân lý mà các ngài đã không nhận được. Rồi dựa trên cái đó mình mới sử dụng cái giáo lý tâm truyền thật sự ở đằng sau cái giáo lý truyền và thượng chúng ta vô tâm. Mình tiến lên tiếp tục cái con đường đạo pháp mà mình bỏ dở trong những kiếp trước. Chúng ta chưa bao giờ thấy một vị đạo sư nào mà đứng ra công khai chỉ trích những người đệ tử. Cái này có chỉ dẫn cái lỗi lầm của bà Galaxy, có chỉ dẫn cái lỗi lầm của bà Madame Colin, nhưng mà chỉ dẫn cái điều sai chứ không chỉ trách cái người đệ tử. Ai cái điều này là khác này, người đệ tử luôn luôn được dẫn dắt và được quý trọng, bởi vì cái người này lúc nào cũng cố gắng, nhưng mà trong cái sự cố gắng đó không có nghĩa là lúc nào cũng thành công, đôi khi cũng vẫn vất vả, nhưng cái quan trọng là người đó lại đứng lên tiếp tục hướng về ánh sáng trên đỉnh núi để đi tiếp. Cái đó là cái quý, cái đó là cái quan trọng, chứ không phải những cái lời vất vả, những cái lời vất vả để rồi mình nhìn vào mình chi trách mình phê bình thì nó không phải là cái mục đích thứ nhất của tình quân đệ hại đồng giữa những người học chân lý với nhau. Vâng.
Bây giờ cái vấn đề là cái cõi của đời khách thì không bao giờ mình nghe ông Nguyễn Đức Cơ hay bà Hà Nguyễn Văn Dân nói tới hết. Nhưng mà anh hai thì nhất định là có một cái cõi của đời khách, mà gọi cõi đó thì bà Blavatsky gọi là Astral Plan. Mà mình thì mình ai mình cũng hiểu Astral Plan là có của đại diện, tức là có trung giới. Như thế thì anh Văn nghĩ sao?
Điều này thì tôi đã từng nói rất nhiều lần rồi, nhưng mà anh hai cũng không nghe, hay là tiểu cuốn cũng không nghe. Tôi đã nhiều lần lặp đi lặp lại rất nhiều là chúng ta không có thể phát, mà không có cái cõi nào gọi là cái cõi chắc ở trong bảy cõi cả. Thì tôi lặp lại lần nữa, nhưng mà cái chuyện tôi nói là một chuyện mà quý vị có đồng ý hay không là một cái việc khác. Thì thể phách nó là cái gì? Thể phách trong văn kinh của Phan Linh Học đó rất dễ bị lầm lẫn với cái thể vía. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái cõi mà cõi chúng ta gọi là cõi vía đó thì nó có bảy cảnh, và những điều mà ông Lê Vĩ Tơ mà mô tả hay là ông Arthur Powell mô tả về cái phách đó thật ra đó là những điều cũng chẳng ở trong một cõi biến mà thôi. Một cái thể xác đó nó không phải là một cái thể riêng biệt, mà nó là sự tổng hợp của bốn thể xác của con người. Nhưng mà cái phần này đó là bởi vì nó thuộc về cái phần biến truyền và cũng chưa có giảng dạy được rõ rệt ở trong văn chương thông tin học thời của Đạo Giáo Phát Triển. Thì tôi chỉ lặp lại lần nữa là trong văn chương của giáo lý biến truyền hay là của thời đất nước thông tin học đó, thì khi đề cập đến thể sắc đó thì chỉ nói là một cái thể nó thân thành với thể sắc. Mà đúng ra đó, cái thể sắc đó được đề cập là cái thể về sinh lực. Và khi mà mình cố tình mình đi vào trong cái vấn đề về thể sắc đó để mà học hỏi, để mà hiểu biết đó, thì nó rất dễ gây cái sự ngộ nhận. Là bởi vì mỗi người hiểu cái thể sắc nó khác nhau. Anh Hai định nghĩa thể sắc nó hoàn toàn khác với điều chị Tuấn nói. Ông Lê Mê Tơ có nói cho nữa, nhưng mà tôi có nói đó thì cũng không đúng với cái thể sắc mà trong cái giáo lý huyền môn cũng biết truyền đề cập tới. Anh nghĩ là khi mà mình nghe một người nào nói về vấn đề gì đó thì mình phải hỏi hiểu xem cái người đó nói với cái vấn đề đó, cái thể sắc đó với cái định nghĩa là sự hiểu biết như thế nào. Người đó có thể nói được có cái ý kiến của mình, và nói không thẳng đúng với điều mà mình nghĩ cũng được, không sao là bởi vì cái tư tưởng của người đó nghĩ như vậy, cái trình độ của người đó nghĩ như vậy, mình tôn trọng cái sự suy tư, cái tư tưởng của người đó. Nhưng mà mình vẫn không bị áp lực là phải chấp nhận cái suy tư, cái tư tưởng đó. Nhưng mà mình vẫn phải học hỏi, nghiên cứu và quan trọng nhất là thiền định để tìm ra cái chân lý về vấn đề đó đang như thế nào. Mà khi mà hiểu được cái chân lý rồi đó thì ta vốn vui vẻ và hài hòa với những cái sự hiểu biết, những cái sự nghĩa khác, sự mình đặt khác, chúng ta vẫn có thể chấp nhận được, mặc dù là những cái điều đó mà nói hoàn toàn là chúng ta có thể nói là nó không hẳn giống như điều mà chúng ta biết. Nhưng mà điều đó không sao, mọi người đó có quyền tự do tư tưởng. Nếu đó là thật sự là một cái chân lý thì rồi một ngày nào đó, một lúc nào đó thì đó nó sẽ được sáng tỏ hơn. Đối với cái trình độ của người chúng ta đó, mỗi một ngày mà quan trọng nhất, mỗi một kiếp chúng ta tiến bộ hơn rất nhiều. Và trong cái sự tiến hóa đó thì lần lần đó sẽ có những cái giáo lý nó lần lần được tiết lộ, nó làm sáng tỏ hơn về vấn đề về thể xác. Hiện giờ thể xác thì thật sự ra đó, trong giới tâm linh học đó, mỗi lần nói ra là họ tranh cãi với nhau, với mỗi người hiểu khác nhau, họ cãi nhau lung tung cả lên. Và đặc biệt lý do đó chúng tôi tránh nói những vấn đề gì mà nó không có được cái sự đồng ý, mà nó gây cái sự vòng vòng là căng luộc mạnh mạo như vậy. Đấy. Cái này là cái thử thách nó rất là quan trọng đối với người học đạo. Biết bao nhiêu người đi tìm đến nhóm chúng ta học hỏi rồi sau đó phải bỏ đi. Và tại sao? Là tại vì họ nghĩ rằng những điều mà giảng là thảo luận ở trong nhóm hoàn toàn khác. Nếu không nói, không muốn nói là họ cho rằng sai lầm với giáo lý của họ, với tôn giáo của họ. Thì đó quyền tự do mỗi người. Nhưng mà chân lý nó vẫn là chân lý. Nếu chúng ta thành tâm mà đi tìm chân lý và thiền định và trở về với cái sự minh triết của chính chân ngã chúng ta, hay là xuyên qua cái sự minh triết của các vị đạo sư, có thể chân sư minh triết, thì chúng ta lần lần thấy rằng tất cả mọi điều Đức Phật dạy, Đức Chúa dạy hay những đức giáo chủ của những tôn giáo cổ xưa dạy, thì chúng ta bỏ đi cái phần hình thức, bỏ đi cái phần nghi lễ, bỏ đi cái phần tranh cãi, thì chúng ta chỉ là một thôi. Nó là một ánh sáng luôn luôn chói sáng bất cứ một nơi nào. Cái đó là cái điều quan trọng. Nó tôi sẽ chỉ lặp lại thêm một lần nữa về cái ý kiến của tôi, được thể xác và quả xác nó lại như vậy. Còn anh chị muốn tiếp tục nghĩ theo cái ý kiến của mình thì cái đó xin được tôn trọng, không có gì cả. Và nếu mà chúng ta cảm thấy rằng tôi đang không có đồng ý với nhau thì mỗi người cứ giữ cái quan niệm của mình đi, nhưng mà phải thành tâm thiện trí, cố gắng để tìm hiểu tranh luận về vấn đề đó, cố gắng tìm được về vấn đề đó, thì lần lần chúng ta sẽ đến một cái điểm đồng ý với nhau ở trên quan điểm đó. Điều gì đó là chân lý thì nó cũng vẫn là chân lý, mặc dù cái sự ngôn ngữ nó khác nhau, thì chắc mình nó khác nhau, thì nó cũng là chỉ là một cái sự phản ảnh của một cái chân lý, nhưng mà cái phản ảnh đó nó thay đổi theo những góc cạnh khác nhau, theo cái trình độ khác nhau.
Tôi xin ủng hộ quan điểm ý kiến của anh ta này.
Cảm ơn anh Minh. Anh ủng hộ là anh vừa ở trên như thế nào, là vì anh có học hỏi nên là anh cảm nhận là cái điều đó nên là nên là như vậy. Chứ
còn cái văn mà nó đơn giản chứ nó không sâu sắc như anh phân tích. Quan điểm tôi là ta gọi là thể phách chứ không thể gọi là có phách được, nó chỉ là một vật dẫn thể để kết nối giữa tầng cao và tầng thấp, là thân vật lý của chúng ta thôi. Thế là ta nghĩ là tạm gọi là vì nó nhiều lắm chính xác, nhưng nó như là một vật là sinh lực sống cũng nó như là một vật vận thấp ấy, đó chỉ là
chúng ta có phát hiện tâm linh như vậy thì nó cũng gần đúng như là chân lý như vậy không bao. Các vị khác là thân ý kiến cho vấn đề đó hả? Bảo đảm là nói gì thì nói, là anh hai vẫn nói là cái thể phách là nó là một cái thể khác, mà thể phách nó không có chết, thì nó gì kể nó chết, thì thể phách tự nhiên tù của cái đất nó sẽ chết. Thì anh vẫn nghĩ lại
thôi. Thôi, cái gọi lại tôi bây giờ anh ta tôi nói chứ không? Trời ơi, không có người đó không, cái này nói cậu là không coi, người nói thôi trời nha. Thật sự đó, tôi không phải là, tôi không phải là để mà mình biện minh là cái điều mình bấm hay là cái gì đó không. Nhưng mà thật sự mình dám đi cái chuyện nó rổ quá, mà mình không lẽ mình lại không khai triển cho nó, cho nó sâu sắc để mình giúp cho các bạn trẻ sau này họ ý thức được rõ hơn. Chưa lẽ mình cái bởi vì cái thời và nó chưa biết cái từ mà anh này nó có hai nghĩa, một cái nghĩa là chối sáng là anh đi anh ta học bài thôi, và một cái nghĩa là thuộc cõi tiên giới chối sáng, thì cái cõi mà cái cõi diễn thái mà mình sau này đó, chính là mới đi ra đó, là có phần ngắn vẫn sinh là thấy rõ hơn. Chúng tôi muốn nhắc cái điều này bởi vì giáo lý cái chiều nói cho chúng ta biết là có phải gì sự cõi, phải gì sự cõi như vậy không? Là chúng ta phản có, phản ác thì không có cái thay thách là một điều gì đó, nó sự lý. Bởi vì cái gì sự cõi là cái gì chúng ta đó, là gì ốc ca lưu ma lưu là tạo ra cái thay thách này. Và tạo ra cái thay thách của trái thách nữa, đó. Và chúng ta sống hôm nay đó, mà nếu mà không có cái đánh mà không có thách đó, thì chúng ta cũng không có hiện hôm nay đâu. Chúng tôi muốn nhắc cái này nữa để mình nhắc nhở các bạn trẻ sau này phải có từng học lại cho những cái chuyện mình phải căn cứ cái nguồn gốc của cho những cái chuyện để mình xác định được con người của mình thực sự có bản thể, không có thể thấp thì mình có chỉ có sáu thể rồi. Đó là suy nghĩ mà có những sự tổ tạo ra cái thể thấp của mình nữa. Thì làm sao mà sáu thể là sáu thể, được bảy thể là bảy thể, chúng tôi xác định rõ ràng như vậy. Chúng tôi không cho chúng tôi thay đổi lập trường đâu. Chúng tôi không cho chúng tôi thay đổi lập trường đâu. Có những sự tổ tạo ra cái căn tổng thí nghiệm chúng ta là cái thể thấp. Mà chúng hiện nay hội lội dặn vào cái căn trái đất này, là chính chúng ta cái khu mà tạo ra con người chúng ta hôm nay cũng là cái khu thể thấp. Cái cách của chúng ta là cái điều này mới, cái 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 này mới có thể bắt này. Chết rồi, chẳng lại ngon ba lần rồi. Chắc
chắn
cái điều đó là mình phản bội môn học đó.
Đó, bây giờ anh cứ lượng tiền người ta. Cái đó là ngon,
không có bắt đó vậy đó. Nếu mà anh về nào mà muốn theo tân học, thì phải chấp nhận có gì thì bỏ
môn học. Anh hai, không có được người còn hay sao?
Đó. Thì tôi nói vậy đó chứ không? Đó, phải nói vậy đó.
Không được ngồi so mày khác. Anh chị được
rồi, không có nói vậy đó. Bởi vì cái giáo lý đó, cái chuyện nó rõ ràng mà. Mà mình cứ phản đó, mình nói không có thể cách làm.
Anh nói nếu lại có một câu mà nó để cho người ta. Mỗi lần người ta nói, người ta chỉ tìm về một lần, là nghe anh lặp đi lặp lại kiểu ngồi so, như thế là không có tốt. Nghe không phải cách làm gì
vậy đó. Bây giờ tôi nói nhắc cho bạn trẻ tôi làm vậy đó.
Thầy tổ người ta ngồi ở đây, trong cái tưởng các bạn trẻ.
À, thì phải nhớ cái gì thầy tổ nhân loại của mình. Học cái thể phách thì phải nhớ gì thầy tổ. Có tạo ra cái thể phách này, mà hôm nay mà chúng ta có sống trên cái đất này là cần nhờ có vị thượng tổ đó. Mà chúng ta nói không có cái gì, không có thể phách là chuyện là chúng ta đã phản đối, phản tác là không có vị thượng tổ đó là một điều sai lầm vậy thôi. Chúng ta nói vậy.
Đây này, cái người đầu tiên ha, cái giống người đầu tiên, giống dân đầu tiên ha, là chỉ có thể nghĩa thôi. Giống dân đầu tiên là chỉ có thể nghĩa. Để coi giống dân thứ hai. Giống dân thứ hai thì họ có thêm được cái thể phách để đi cùng với lại cái thể nghĩa. Rồi giống dân thứ ba mới có cái thể phách, còn là Lemurian.
Nếu mà lấy cái giai đoạn mà gọi là bảy thể cho con người đó, từ giáo lý di truyền như vậy đó, nó cứ dạy đó, thì chúng ta có thể thích ra và chúng ta thấy là con cái bảy thể đó không có thể nào gọi là con
người. Đúng rồi, anh
đang nói đúng. Thì có một người nói rằng nếu mà không có thì như vậy chúng ta có thể thể ra đó. Chúng ta vẫn có bảy thể, nhưng mà cái thể đó không phải không được gọi là thể chất. Yeah. Và ngay cả vấn đề mà bà có cái kia ra là bảy thể, trong đó có cái thể gọi là Kana hay gì đó. Nó vẫn là một vấn đề gì đó, rất là buồn hò, nó khó hiểu. Thành thử ra đó, khi chúng ta hiểu, cảm giác chúng ta hiểu, cái hiểu của chúng ta đã tùy theo cái trình độ hiểu biết của chúng ta. Không có nghĩa là những người khác, người khác đã hiểu giống như chúng ta. Nếu chúng ta trình bày vấn đề đó, nên trình bày một cách khách quan. Và nên tránh vấn đề là nói theo cái thể mà gọi là chắc chắn là chỉ có điều chúng ta biết mới đúng. Còn người khác vậy, không hiểu giống như vậy, thì là phản bội chúng ta. Vấn đề đây chúng ta nên đặt ra vấn đề là trong cái học không phải là một tôn giáo, cũng không phải là một người duy thế nào mà chúng ta phản bội. Trong cái học chỉ nêu ra đây là một cái chân lý và khuyến khích mọi người nên học theo. Chúng ta thấy cái điều nào trong cái chân lý của trong cái học thì nó bao la bát ngát, là vì đó là một cái chân lý tuyệt đối của tất cả một thái liên hệ và của tất cả mọi cõi khác, thì nó bao la các khác. Có những điều mà chúng ta nhận được để chúng ta trải nghiệm, chúng ta chấp nhận thì tốt. Còn những điều chúng ta mà chưa có hiểu, chưa thấu đáo, nhiều khi chúng ta phủ nhận thì cũng tốt thôi. Là bởi vì chúng ta mặc kiến thức ngoài mà mình đem tự do tư tưởng và học hỏi, thành thử ra cho dù người khác không đồng ý, chúng ta cũng phải tôn trọng ý kiến của người khác. Chứ không thể nào mà nói là người đó là phản bội không minh bạch. Bởi vì không minh bạch không làm cái gì để phản bội hay là không làm cái gì để mà đi theo cả. Đấy, thì chúng ta nên hiểu rõ vấn đề như vậy. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt vấn đề không minh bạch là phải theo thì mới phải theo một cái đường hướng nào thì mới là cái vấn đề không minh bạch, hay là không theo thì là phản bội. Thì nói như vậy là chúng ta chưa hiểu không minh bạch là cái gì. Đấy. Em đã nên rõ như vậy, không như không phải là một cái giáo phụ, cũng không phải là một cái tôn giáo gì. Chỉ là một cái sự
trình bày về chân lý để mọi người cố gắng thực tập trải nghiệm để mà sống theo một cái chân lý như vậy. Còn khi sống theo một chân lý như vậy thì chúng ta đạt đến được ba cái đạo đức của mình. Và nếu mà chúng ta nói rằng người nào không nói như vậy, không hiểu như vậy thì phản bội. Chỉ vậy cái phản bội đó nó cũng nằm ở trong cái mục đích thứ nhất của nội tâm linh Phật, tức là quân đại đại đồng. Nó không có quân đại đại đồng gì cả, nó là chúng ta chỉ thích những người khác. Vì vậy cho nên đó, tất cả những người đại tử đều phải hẹn nguyện không bao giờ chỉ bán và chỉ thích những người khác. Cái điều này thì tất cả mọi người đều rõ rồi.
Lại giờ mai nói lúc trẻ hãy nghiên cứu thì đại khái là con là không trẻ gì nhưng mà mọi người như là nhỏ nhất cái trong đó rồi. Bây giờ con nói ra ý kiến con nha. Thì là thấy là con thấy đa số thì như có một cái đa số là đi mình học tình đó cũng còn nóng tính, rất là nóng tính. Bạn thấy như má con là một, mặc dù bạn trình độ nó cũng khá cao nhưng mà tôi thấy rõ ràng á là cái sự nóng tính nó vẫn còn. Thì qua thời gian á thì người ta được là thứ nhất á là người không học khi mà thiền định đúng cách của tự theo đúng cách đúng cách khi mà thiền định đúng cách thì khi mà nó có niềm vui thì cái niềm vui đó thì nó khó giải thích lắm. Nhưng mà khi mà mình bận một cái vấn đề gì á mình sẽ không có thể nào mà mình giận được á. Niềm vui như vậy á, mặc dù niềm vui đó nó chỉ xảy ra trong lúc thiền định mà nhưng mà nó lan tỏa trong cả ngày nếu mà uống và qua ngày hôm sau nếu mà làm thì cái niềm vui đó mình nếu mình đạt được đó thì bảo đảm là không có những cái gì mà nó làm cho mình nhận được. Mặc dù là người ta cái con nói mình hay là có cái gì nó diễn nó ngổ nó này chỉ có thì mà đạt đến trình độ đó nó cảm nhận được không ạ? Thứ hai á là theo như nghiệm với con là thấy đa số hội viên học đó là đi theo tư tưởng này dạng là nó không có tình biết. Do đó khi mà họ đạt đến một cái độ mà niềm tin đó thì họ vượt hẳn lên là lên trên cái bồ đề luôn. Thì cái giai đoạn không qua từ giai đoạn một khi mà đạt cái niềm tin tức là khoảng trong tính toán của đường Phật giáo là khoảng đúng vị thì tức là cái khoảng trên của thể trí trên về mức những cái cảnh thấp của thể trí là lên hẳn như bồ đề luôn, tức là họ không có qua giai đoạn cái những giai đoạn kế tiếp cũng như bên Phật giáo, tức là qua bên mấy cảnh của hạ thiên rồi lên trên thượng thiên rồi thì lên mỗi cái lần đầu này như thẳng thì cái thẳng nó cũng có cái lợi là qua cái định tinh họ đạt được cái tận tài. Nhưng mà có cái điều chỉnh là khi mà không đi mà đi từng bước vậy á thì qua cái câu nó phải tập lại là một cái nhân tự nhiên lợi. Thì cái nhiệm vụ nó gọi là mình sẽ có những cái khả năng mà mình không có cảm nhận được do mình đi thẳng mình đi trước đó. Mình đi từng bước đó mình sẽ có những cảm nhận hoặc có những cái khả năng mà mình cũng khó nói ra như này đó. Nhưng mà lại thấy là có nhiều cái bằng chứng hơn khi mình kết hợp cả hai. Rồi cái nữa là chính là khi mà lên giúp khi mà nói chuyện với nhau nhưng mà mình phải đặt đúng cách là rất là tổng hợp để mình có thể mình mà hết tất cả những cái kiến thức lại để mình có một cái chứng chung và mình biết ra được cái chuyện riêng của mình. Mình đang đặt cái thẻ về thấp rồi mình lại nói thì như vậy nó không có cái ý nghĩa tầm trọng.
Mình sắp nói là cái câu
cháu
đi nghe
cho rõ. Tức là cái ý cuối cùng đó là mình nói chuyện với em á, chúng mình hãy nâng cái tâm thức.
Nhưng mà tôi tìm 7 cái cõi ở trên ấy thì nó có nhiều loại 7 cõi lắm. Thì không phải 7 cái xin lỗi, 7 cái thẻ chứ, 7 cái body. Thì có một cái trang này là Rosy Question thì nó nói hơi chừng luôn một tí. Nhưng mà cái trang lâu rồi, trang tóc sâu này thì nó nói cái 7 cái thẻ đó. Là Physical, là Etheric, là Astro, Mental, Spiritual, là Atmic, rồi Cosmic Body, Ram Saria, và Nirvana Saria là cái cuối cùng trên cao nhất. Nhưng mà cái mà mình cái Cosmic Body thì rất nhiều người, rất nhiều nơi họ đều nói là cái thẻ này là nó đã theo cái thẻ khác cho nó chỉ hết. Tại vì nó thuộc về cùng một loại, nó thuộc về, nó làm mình cũng biết rằng là cái thể xác nó bao gồm có 7 cái thứ vật chất. 7 cái thứ đó là chất đập, chất lỏng, chất khí và 4 cái thứ ET. Và tất cả cái đó thì nó lại thuộc vào cái cõi gọi là cõi trần. Thành ra bây giờ mình cách ra làm hai, ví dụ như mình cách ra làm hai là đặt lòng khí đi chung với nhau thành cái thể pháp của mình là 4 cái thể ete kia họp lại thành cái thể ete, thể gọi là thể phách. Nhưng mà nó cũng là cái gọi là nó cũng thuộc vào cõi trần, cho nên khi mà cái thể phách chết thì ai cũng đồng ý rằng là cái thể phách đó là mục đích của nó là cái là để giúp đỡ thể phách sinh tồn thôi. Chứ còn không có ai mà nói rằng là có một cái cõi nào gọi là cái cõi ete cả. Ai cũng nói rằng có một cái cõi gọi là cõi chân giới. Cõi chân giới là của thể vía. Và thể vía, cõi chân giới nó có 7 cảnh. 7 cảnh, cảnh thứ 7 là có thể là địa ngục, hoặc là nó ở trên mặt đất, ở dưới mặt đất. Thì cái đó mình cũng rõ ràng lắm rồi, 7 cảnh. Rồi tất cả các sách phương diện học đều nói về 7 cảnh của cõi chân giới. Thế rồi đi vào cảnh thứ nhất thì nó làm sao, nó ở cõi trần, nó đi vào, có thể mình có thể đi vào tiệm rượu, là các thứ. Hoặc là đi về nhà mình, như mấy hồn ma chết cái áo của hồn ma ở nhà mình thì cái đó cũng là một cảnh thứ 7 thôi. Cảnh thứ 6 thì nó đẹp hơn rồi, đi đến những cái vùng đồng quê rất là nhà cửa tươm tất, người ta đến người ta làm cái nhà ta ở xong rồi muốn gì được nấy thì là tốt lắm rồi. Còn cái cảnh thứ 5 á thì là cảnh đồi núi đẹp đẽ lắm. Rồi cảnh thứ 4 á là cảnh mấy cái cảnh càng lên cao á thì là nó càng đẹp đẽ mà nó nhẹ nhàng. Thì có chung giới như vậy là rõ ràng là ai cũng biết hết. Còn cái cõi mà anh ai nói rằng là cái cõi của cái thể xác chứ thì không có một ai nói tới cả. Mà chỉ có mình anh ai nói thôi. Mà anh ai cứ nhất định rằng cái đó là cái cõi gọi là Astro Plan của bà Blavatsky. Thì bây giờ mình chẳng có cái gì để mà dẫn chứng rằng là mình chẳng. Bây giờ chẳng nhẽ mấy người như là phải nói là mấy người mà La Hán này ta lên được Niết Bàn rồi đó. Mấy người La Hán là thời của Đức Phật họ cũng sau khi chết rồi lên Niết Bàn hết. Mà như thậm chí như là nhiều người trong thôn nó đến học là La Hán rồi thì họ cũng từng nếm cái mùi vị của Niết Bàn rồi. Mà thậm chí có một cái cảnh, có một cái cõi thì ta biết như là anh ai nói mà không ai biết đến cái cõi đó. Cái cõi đó nó thấp cho nó không có gì cao cả. Thì đó là một chuyện quá lạ.
Ủa?
Nói đi.
Ờ. Khi mình nghe được người khác nói chuyện á, thì mình thứ nhất là cái suy luận, thứ hai là cái nhận trực giác của mình á. Đó là mình hiểu cái vấn đề của người ta nói. Chẳng hạn như bây giờ được học viên hai, ông cứ khẳng định là cái đó là đúng á, thì mình phải đặt lại, mình suy nghĩ lại cái vấn đề của mình. Ờ, anh hai đã có từng đã bị gọi là vấn mà coi như là gần chết. Như vậy á, mình mới hiểu vấn đề là có những cái giai đoạn anh hai á, ổng bị cắt cái mạng lưới bảo vệ để mà thì như vậy á, thì mình phải hiểu vấn đề là có khả năng là sẽ có ai dựa anh hai để nói với người đó, mà cái người dựa đang ở người ta thấy được cái cảnh á mà mình không thấy á, tôi nghĩ á thì sử dụng cái trí, tức là sử dụng cách giải mình đã đặt ra rồi để mà phản bác lại. Vì vậy thì cái tính kết quả thì nó lại không có nói về đó, thì như là nó đánh trễ hai người và đối lập sau. Còn bộ văn thì sử dụng cái những khả năng là cũng là kết quả và đồng thời những cái hiểu biết, nhưng mà hiểu biết nó cũng cao lắm. Thành ra khi mà mình không đánh bắt á, nó nhiều lúc nó không thấy cái người mà đánh thấp người ta thấy nữa. Do đó các bạn trẻ đưa đến những chuyện như mâu thuẫn rồi. Thành ra khi mà mình nói chuyện với người đó, nên hiểu tâm trạng người đó và hiểu được người đó đang ở cái cảnh nào để người ta nói cái đó rõ ràng. Thì những tâm trắng thì phải luyện đó.
Nhưng mà tôi nói được không? Tôi nói là nói đàng hoàng nha, chứ không phải tôi nói mà chỉ là chỉ đó.
Vâng, anh
hãy
nói với cậu Âu Tâm, nhưng mà anh đừng đặt đi lặp lại một câu thì là được. Là
ông nói từ đây nè, bởi vì tôi nói nó nếu nào mà anh đang học tâm học thì phải bị chấp nhận là có bãi khổ, có bãi cảnh, bãi khổ phải chấp nhận cái đó. Chứ đừng bao giờ mình nói mình không có cái tội nhiễm thái là sai nữa.
Chính mình không phải là người thân, họ cũng nói một câu nữa. Bởi vì cái chính mà mình không chấp nhận cái cái đất thì mình có thể phát, hay là mình không có thể phát, thì mình không phải tình trạng gì mình có mình như những ngày hôm nay. Cái chất những thái thôi, bởi vì là sư bà lợi tiên sư với cái hồn của bà là sư dạy lịch thành bên nhỏ của chúng ta phát triển như vậy. Bà không dám đó, bà không cần đưa ra cái vấn đề thể xác này mà để nào mà giữ nhạc lên giữ êm đến mà mình đấu trọn với cái thời linh hồn nó bắt như bắt lại lên bà không nói thôi. Nhưng mà đối với cái thời đại này thì chúng con muốn nhắc lại là bởi vì chúng ta bây giờ đó nè, nếu mà thời linh hồn nó là phát triển trở lại, cái giới thời linh hồn nó phát triển trở lại, mà nếu mà chúng ta mà không nghiên cứu cái thể pháp này là chúng ta đã đào mồ cho mình đó. Chúng ta nói một câu như vậy, bởi vì cái nguy hiểm đó là ta căng lên cái thể pháp của mình đó. Thành ta căng, ta sợ là sợ cái đó đó. Bởi vì nó là ta căng lên cái thể pháp của mình, nó có cái thể pháp nó là ta căng bởi vì mà chính là lên trên đầu khi mà họ nó bị tâm thức lên cái vùng này đó. Mà họ gọi là, mà không dám mà nói là em nó áp tràn đầy mình, nó tối sáng bởi vì cái diễn thái là vô số các hình thức, các diễn thái hình thức tương lưng, nó thành vật ra đây nè. Mà chiến tranh rồi ha, nó là trung đột rồi nó xảy ra trong cái cảnh diễn thái rồi, giao cảnh vô lắm. Cái nó khỏe hơn rồi, chúng ta muốn nhắc cái điều đó để mình nghiên cứu chỉnh. Nhưng có khi mình nghiên cứu kỹ rồi mình mới thấy sự nguy hiểm của cái thể pháp, để mà rồi mình cố gắng là tăng đặt tinh luyện nó, chứ không có cái gì hết á. Chứ không phải là chúng tôi mà dùng như thế này. Bởi vì ngày xưa chúng ta đã tin tưởng gì cũng có thể nếu mà biết rõ cái điều này rồi, đưa ra cái vấn đề này là nó tăng cãi là nó bệnh nó thành nó thật dữ lắm. Nó vậy chứ không phải đơn giản đâu. Hôm nay chúng tôi muốn nhắc lại cái điều này là để cho anh chị em đồng muốn học thân học, muốn theo đuổi thân học, muốn theo đuổi con đường một cái ngành để văn học thì phải cố gắng là nghiên cứu bãi thể của mình rõ ràng đi. Chứ đừng bao giờ mình nói là nên nếu mà không có thể thất nhận phải thất nhận gì. Tôi không nói đâu vậy. Không phải thất nhận gì. Còn đó là học nó, nghiên cứu nó, thì mình phải cần phải tìm cách nữa là làm sao mình biết rõ như vậy đó. Bởi vì cái mục đích của sự sống của mình sống ở trên cái đất này là để cứu quá chứ không phải để khổ quá. À, mấy câu nhập đi gặp lại để cho Phúc nói
anh. Nó rõ ràng như vậy đó.
Nói
quá có nghĩa là mình không chấp nhận với người khác, ta chỉ tình cho mình.
hôm nay nói á, khi mà nói mà cho người không học á, thì đây là không học sử dụng sách con hồ mà chúng em sử dụng chính bằng sách không học để mà thuyết phục cái người mà nói mà người nghe người ta có thể người ta nghe người ta hiểu được. Tại vì khi mà người không học á, người ta chỉ dùng sách ngon ngọt mà nếu mà mình nói mà không nói dẫn tính thì sách không học á, thì người không học không nghe. Cũng như anh hai mà qua mọi hai nói chuyện mà những cái giáo lý của mình học cho người Phật giáo là người giáo người ta sẽ phản đối được, người ta nói là giáo lý này là một cái giáo lý mà người ta không biết và người ta sẽ phản đối mình. Lúc đó anh hai sẽ không có thể nào mà hướng dẫn cho người ta để mà người ta hiểu được. Do khi anh hai nói về nội thất như vậy, hôm nay không dẫn chứng từ sách à. Đó. Còn nếu ông hai cảm nhận được bằng trực tiếp, thì ông hai nói là cảm nhận trực tiếp. Đó. Còn khi chứng được, thì giờ ông hai lấy dẫn chứng được không? Đó.
Anh hai có dẫn chứng được không? Nhưng mà lời phát hỏi không?
Tại vì á, tôi bị biết rồi, không chỉ nói lên cái tiền rồi, thì phải hiểu rõ nữa là đấy cái chuyện ở trường mà rõ mình á, có bãi gì cũng đấu ra rồi. Thấy không? Ở ngay cái tài pháp này, cái thể vía là không? Cái thể vía là trước khi mình mà càng thêm dũng đội mình được hợp ra. Mình phát cái tâm lý, nếu nói đến cái chuyện mà mình làm sao mình bác được, mình học nữa rồi. Thì cái chuyện cũng đấu thứ nhất là chưa dâm buôn qua mà luôn. Là tạo ra cái thể vía, lúc nó trái đất của mình nó còn ở trong cái tình trạng nữa. Nhỏ nữa khi mà nữa đó. Thì cái thái thái của người, và cái thái nhớ của người bước đầu nó cũng là lửa. Và cái gì cũng có tâm cho anh dân đi qua mà nó ngày này tạo ra cái con người đầu cái thái nhớ ấy như là bãi chi chuẩn văn, bãi chi chuẩn văn, trải qua bãi cái thời kỳ như cái thái nhớ kéo dài cái thái 18 phần năm rồi. Cái thái nhớ giống cái thiền của mình nó như vậy đó. Rồi giới cái miệng mình tạo 8 phần năm thì cái gì mà tạo ra cái thái thoát của mình đó. Nghe là ố tâm mà luôn. Mà có một vị thành tổ chung chủng nữa. Nghe là bãi chung chủng bằng cái thái thoát nữa chứ không phải là nói là không có. Nghe là sách gì nữa, thông học nó rõ như vậy mà.
Đâu có nói không có đẹp thoát đâu. Mình đang học đẹp thoát đâu có nói không có đẹp
thoát. Sách những hái đó là cái thoát đấy. Những hái hình như là ta là tiếng bạn gọi là ta nam ma ra con ra đó.
Thì có thể nói là không có cõi phát thôi.
Nếu học con học thì phải nguyện giới lại giao tác ra bãi cái gì tự tổ mình phải nghiên cứu bãi gì tự tổ đó để mình coi mình còn có kỹ nữa. Đây là những cái giòn mình mới nói người ta mới nghe nè. Nhưng mà bởi vì cái trình độ học lâu toàn là học lớp lớn còn không hiểu cái gì hết rồi. Rồi cứ nói mà bằng trình không mình đứng trên cái sách chương cũng chưa có đủ nữa. Tôi không có đủ mà để mà giảng giải cho người ta hiểu rõ cái lịch trình tiến hóa của nhân loại như thế nào nữa. Cho nên tôi nói cho thầy nói cho tụi tôi thôi. Vậy thôi. Vậy
thôi. Ông nói vậy cũng từ nó lưu truyền gì thì cái cuốn ấy à, để gì là con trả ra sẽ lập cân con lại và lần sau sẽ diễn giải
mà tôi cũng tùy á về pha anh quân chuẩn hợp á tôi dịch về là pha anh chuẩn hợp á chứ mình hồi xưa gọi anh dịch là khẩu như thế nhân chuẩn á nhân quân chuẩn hợp tôi nói là pha sinh lý nhân chuẩn hợp cái thứ tư á nó rõ hết 14 vị trí tử tổ nhân loại là bãi vị tử tổ căn chuẩn bãi vị tử tổ tiêu chuẩn nó rõ cái thể pháp như là vị tử tổ cái gì á nghĩa là không bao giờ mà mình bởi vì gian cận lắm mà con người của mình mà không có cái thể pháp là mình đâu có hiện diện hôm nay đâu mình mà tôi nói một câu nữa
thì giờ cái vấn đề là này tùy cái vị tổ đó. Bởi vì tổ thì có nhưng mà không phải là bảy vị để làm ra bảy thể cho mình.
Bây giờ cũng đưa lên cho bà để mình tra lời với bạn hồng. Nếu mà mình không có cuốn đó thì cái việc mình giờ cái buổi này qua buổi sau để tâm nhập tình đó mình sẽ đọc lại cuốn đó và mình coi những cái dẫn chứng còn hai có hôm nay á là có đúng hay không. Và nếu mà không có thì lúc đó mình sẽ bàn lại với hai là cho hai là những cái cuốn từ cái đoạn nào cho những cuốn đó. Thì bây giờ trong tuần này, trong tuần này nếu mà bây giờ có tiếng nói thì tốt, còn không có trong tuần này thì mình sẽ là đọc lại tiếng số 4 ha. Tiếng số 4 của giáo lý truyền, giáo lý tiểu học. Đó.
Nhân tiểu học thì tiếng Anh là gì? Muốn tìm hình tìm là có ngay cho con gì đâu.
Đây, đơn ký nè.
Tôi không biết cái thể thoát này mà chính cái thể bắt cái đất này cũng tạo ra càng hôn dữ tượng này nè. Cái bình giảng vật này nữa mà không có thì cũng tổ đó thì cũng không có nữa. Hôm nay mình hiện diện ở đây, tôi nói vậy.
Chắc là bộ giáo lý truyền đó, nó có nhiều cái ấn bản. Cái ấn bản của Asia đó thì nó không có phổ biến nhiều vào cái ấn bản mà có 2 quyển hay 3 quyển. Thì giờ là nếu mà chị muốn vào trong internet á, thì nó nội chuyển thứ 2. Nó gọi là bức tu 1/1, gọi là Anthropogenesis, tức là về nhân chủng học. Cái đoạn mà về...
Có thể rồi.
Cái đoạn mà nói về trang trà số 4 đó, trang 86 đó, Creation of the Persuasion đó. Thì đọc ở trong đó thì sẽ thấy là cái đoạn mà giống dân đầu tiên được cấu tạo như thế nào.
Tôi vừa mới post
vào rồi đó. Có thể đứng đúng đoạn đầu thôi. Để tôi post cái link trở lại thì bấm vào nhé. Cái link khác nha. Các chị đi vào trong cái link đó đi.
Cái này
cứ
xong nó men này. Đây là anh chị xa đầu. Đó. Đây là đầu tiên này họ đưa cái bóng dáng vào. Tức là cái astral body. Là cái thể huyết. Nó giống như là một cái tinh thần mặt trăng.
Thì đây là dẫn chứng rõ ràng về cái vấn đề là cái giống dân thứ nhất đầu tiên là được cấu tạo như thế nào. Thì đầu tiên á, cái giống dân đầu tiên nó chưa có được cái thể xác. Là bởi vì chưa có sẵn sàng để làm thành cái thể xác như bây giờ. Thể xác như bây giờ đó cho đến giống dân thứ ba và giống dân thứ tư đó thì mới hoàn toàn là một thể xác giống như mình. Còn trước khi đó là những cái thể đó thì nó có tính cách là nó dở, mềm dữ hơn. Thì có người cho cái đó là cái thể phách và là thể ma, thì gọi là shadow. Một lần nữa đây là chỉ là vấn đề danh từ thôi. Nhưng mà trong cái quyển giáo lý bí truyền của đoạn này đó, thì nó rõ ràng cái shadow có là astral body. Nhưng mà cái astral body đó cũng không phải là cái thể biến như bây giờ nữa. Thể biến bây giờ thì nó toàn tỉnh hơn người. Thể biến từ lúc bây giờ cái xa đầu lúc bây giờ hay là mình nói nó bóng ma đó, hay là gọi thể phát đó. Mình phải nhớ là cái khi mà mình học mà giáo lý với trường tên bằng tiếng Việt á, thì cái người dịch đó, họ là dịch theo cái sự hiểu biết của họ, họ dịch là thể phát. Trong khi mình trở về cái nguyên bản tiếng Anh đó, họ dùng cái chữ xa đầu. Shadow cũng có thể là astral body và cũng có thể nói nó là ethereal being hay là một cái thể xác. Và đây là một phần đó, thật sự đó, cái thể này đó là do cái sự phát hiện mà gọi là lunar spirit, tức là cái phát hiện mà tinh thông của mặt trăng đó, nghĩa là chia sẻ ra cho chúng ta một cái thể của các ngài để một hoạt động như là giống nhân đầu tiên. Thì nếu mà đọc cái phần này đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ là những cái điều mà chúng ta tăng lượng từ xưa cái này đó, nó xảy ra là bởi vì cái sự hiếm gì mỗi người nó muốn chắc nhau. Anh hai dẫn chứng đó, cái đoạn hoa anh hai. Nếu mà anh hai có cái dẫn chứng mà khác hơn cái đoạn này đó, thì cho biết. Còn nếu đây là cái đoạn mà anh hai mà dẫn chứng để mà giảng những cái điều mà anh nói đó, thì cũng xin cho biết. Bởi vì đây là giáo lý bí truyền.
Thế nó đâu có liên quan
gì
đến
mấy người
nghe nói đâu.
Hay là không phải tin chắc mà do ai dựa nói.
Thôi người ta nè, người ta nói cái 14 vị tử tổ nhân loại nghe lại nha, cái 14 vị tử tổ nên ta nói quá mà bãi giữ là trời là sợ qua bãi câu chuẩn câu chuẩn rồi nghĩa là cái mẫu chuẩn thôi rồi nha. Rồi cứu cô hỏi cô quay nha, bãi vị tử tổ câu chuẩn rồi bãi vị tử tổ chú chuẩn là những tử tổ thứ nhất chứ cơ bản tôi nói rõ ràng là cái quan dân cung quan ai nói là tạo ra đầu tiên không nguồn đầu tiên có bằng cái bóng hoa ta nha nha ta này ta gọi là tôi biết rồi nha bởi vì biết đó tại ta ngậy bỏ bởi vì lúc đó cái đó của mình nó còn là bằng siêu nguồn ngữ đó như vậy cái cách chúng ta mình có là nhỏ luôn
nhỏ
cái đoạn rất là tuyệt vời. Ở trong bộ ngoài ta trong lấy cái chuyện những đó mà anh về chuyện tính cái chỗ mà nằm là 14 triệu tỷ đổ như vậy.
Nhưng mà ngoài cái đó thôi là thầy nói thầy như là thầy thầy cái suy nghĩ tính nhớ của mình.
Có ở trong sách mà tôi cầm cuốn sách đây mà tôi có thì gọi lên để ra đây để bên này nè, nó trong trong cái những món thì thấy được không?
Mình tặng hồi mình sẽ tặng cái này qua không
tao lên
cũng
tặng
mình sẽ
tặng
lại vấn đề này
chứ còn không để tao đi tao tao tôi lấy hết tài liệu tôi ra cho anh thấy rồi tôi về đọc hết cho người tìm việc cho người
có hả à đúng rồi thì vậy thì nó hết rồi bạn
này mình tao đây rồi tôi mới nhắc cho bà cắt cho bà thì cắt cắt dở tao này ở bên đó nó rất gì cũng phải cắt luôn chứ không phải là tao này này cắt dở chúng thì cắt cho bà ngủ ông ta năm lắm. Cái người là thân học này từ chỗ lên pháp này cho ta thấy rõ là cái thật pháp này có thật pháp là ngài nói vậy đúng không? Mà tôi không thì giờ tôi dịch cái muốn là ai tôi dễ rằng là anh này lại biết là tha học và thân đi học mà nói thì rõ cái thật pháp này có thật pháp này còn hơn nữa
mình đang học cuốn sách đó, mình đang học cuốn Apopo đó.
Bởi vì tôi đừng có thân pháp như tôi như là phải có cả thân pháp như là anh ta không có.
Có thì khác nhưng mà nó là dùng để phục vụ cho thể xác thôi.
Ừ, đừng thích là phải cái cảnh mà phải cái cảnh của cần thì mình không có cỏ thì mình thấy.
Ai cho biết cái này đó ai chẳng biết.
Mà chính là trong pháp tôi đã làm gì nữa nữa, đừng có để. Trong gia đạo Phật Nam, Phật Đại đã nói rõ là cái cảnh thứ tư như mình là cái cảnh mình thấy. Rồi cái cảnh thứ năm là cảnh thứ nhị tám, rồi cảnh thứ sáu là áo nguyên tử, cảnh thứ bảy là cảnh nguyên tử, cái quả trầm với mình này. Cái liên hệ đó có thể là...
Đây là cho câu hỏi điều này
nhá. Nói rõ như vậy rồi mà cãi thì ai muốn cãi thì cãi thôi.
Bây giờ mọi người có công nhận cái chuyện những người cúng trợ vô tình không? Mọi người có công nhận cái chuyện này đúng không hay là nói rằng cái chuyện nó sai? Tất cả chúng ta có công nhận cái chuyện những người cúng trợ vô tình là đúng không? Không ai nói sai hết cả, tức là coi như là không ai trả lời, tức là không ai nói nó sai. Chuyện đó là nói chúng ta đi vào cõi chung giới, chứ không ai nói chúng ta đi vào cõi sách gì cả. Cho nên mình ngủ, mình đi làm cứu trợ về, mình đi vào cõi chung giới không?
Cái cú nó còn khác lắm, với người so mặt bằng chung của con học thì cú nó còn khác lắm. Thì ra bây giờ mình nên so với mặt bằng cung hoặc nhưng mà cao so với những công giới khác. Còn không nói là tôi nói là...
Đúng rồi, nó cao so với tôi, tại vì tôi chưa được làm được cứu trợ vô hình như này. Tôi chưa làm.
Đúng rồi, đúng rồi.
Ừ.
So với cô giới khác thì cái đó là vẫn còn cao. Tại vì con đã đưa cuốn sách đó ra cho rất nhiều người, rất nhiều cô giới khác mà người ta đọc ta vẫn không hiểu. Nhưng mà con đọc thì con là hiểu. À, thì giống như cái bài đó, những chuyện con nói. Một cái chuyện mà giờ đang nói là mặt bằng cung là cái cuốn đó là cuốn thấp so với lại một phần chung của công học và so với cái cuốn giáo lý truyền. Nếu bây giờ mình dựa vào cuốn giáo lý truyền để mình giải quyết cuốn bài này, còn tất cả là bây giờ mình dời cái này ra thì có ai mình công bằng cũng lâu nữa để bỏ anh hai và đồng thời cùng mọi người đặt coi lại để mà anh hai ổng tự nhiên chứng minh anh hai tôi chứng minh là có cái khỏi của thể thức, còn tại vì anh cũng phải chứng minh là không có cái khỏi đó.
Cái này lấy ai? Bây giờ tất cả những tài liệu nào mà anh vẫn chúng đó thì anh đem anh scan đi hoặc là lên máy ảnh chụp đến xong rồi anh gửi cắn đến cái mình viết thêm liêm để mình nghiên cứu cắn. Nếu mà nó là bằng tiếng khác thì tôi sẵn lòng tôi cho mọi người sao tiếng Việt.
Rồi, vậy là quá tốt. Con sẽ giá anh hai ngày mai, nói chuyện con sẽ giá anh hai. Con sẽ giúp anh hai xem hay là chụp hình gì đó để cho mình nghiên cứu. Bây giờ còn anh hai là anh hai phải lục cho được cái bộ ảnh rồi. Anh hai chứng minh được là có cái khoản được cung cấp để mọi người cùng học hỏi thêm một cái mới chuyện của trong giống chương trình.
Đấy. Rồi, anh hai đồng ý không? Vậy nhé.
Anh hai trả lời có đồng ý em không?
Ngày mai tôi đi học, không nên học nữa thì tôi sẽ phải hỏi thầy cái quyển để chân thầy đó. Thì ngày mai mang mấy câu văn thì tôi đưa lên. Cái cuốn đó mà nếu mà mình giải thích ra thì nó rất là dài, nhưng mà ngày mai tôi lại làm đi ngược lại, tức là làm nó tóm tắt lại. Làm văn cấp lại để mình giữ lại những cái điểm chính yếu, mình có thể làm được cái gì mà cho phân thủ cái cuốn đó.
Thầy như cuốn phấn thì cái cuốn như thầy nó làm cho cái tính tình mà mình hay thay đổi đó, thì nó là nền tảng của việc tu tập. Thầy ngồi thiền cho nhiều vô mà tính tình nó không thay đổi đó, thì mình chỉ giữ được cái mình bình thường thôi. Thì cái khi thầy muốn cái những kỹ thuật mà mình cái loại bỏ những cái tâm mà bất thiện đó, nó làm cho mình đạt được một cái mà khi mình thả thiền ra, mình trở lại là cái tâm bất thiện nó lại cái đó một cái phần mà loại bỏ cái tâm bất thiện mà cái lúc thiền định nó tốn thời gian và nó tốn lực lắm. Thì là hay nhất đó là đơn thì đầu đứng mình thì vô lúc mà vô thiền đó mình sẽ không phải hãy tính được để mình loại bỏ những tâm bất thiện đó.
Thế trong thầy cuốn đó nó có nhiều những cái điều lắm, thì ở trong đó nó chia làm bốn phần là tánh tinh điện là một, tánh chất bỏ là hai, hành chuyển tốt là ba, và lòng từ ái là bốn. Thì tôi chia nó ra như vậy rồi tôi nghiên cứu xíu thì tôi mới thấy là bốn cái tánh đó nó chẳng qua là bốn cái, ba cái của đức Phật là đi xí vững cộng thêm nó là cái xả nữa, cái tánh chất bỏ tức là xả, tánh tinh điện tức là trí, lòng từ ái là đi, còn hành chuyển tốt là dũng. Tại vì mình mà làm được hành chuyển tốt là mình phải thắng mình. Thắng chính mình là khó nhất, thành ra cái đó phải đáng gọi là vững. Xong rồi từ đó thì mình biết là như vậy rồi, mình đi vào mấy cái chi tiết khác. Mấy chi tiết thì mỗi một cái cánh nó có chừng 5 hoặc là 6 cái mà mình phải nghiên cứu, mình phải tuân thủ. Thì khi mà mình chia nó ra như vậy rồi thì mình, nếu mình thuộc được tất cả những cái đó thì tổng cộng là nó có hai cái 5 tính với lại hai cái 6 tính, thì là nó 12 cộng với 10 là 22 cái điều mình phải nhớ thôi. Thì thường thường nó cũng đi vào những hoài sinh hoạt hàng ngày của mình rồi. Thì nó thấy nó kia nó rất là khoa học. Có phải cái điều quan trọng nhất là tự như là mình những người bình thường họ không coi quan trọng, nhưng mà trong này là một trong 22 cái điều đó là mình phải ăn, mình phải bỏ ăn thịt, tức là phải, cái đó là không có cái sự chia rẽ. Mình chia rẽ mình là khác, còn thú vật là khác, mình được quyền ăn nó, cái đó chia rẽ là sai. Còn cái là chủ chủ đó thì mình thường thường là mình phải dùng cái linh khí của mình để mình quản trị cái thể huyết. Tức là cái thể xác là mình cái trí của mình nó phải mạnh nhất, nhưng mà mình phải quản trị được cả cái trí của mình bằng cách là mình không có tự tiêu. Cái trí thì nó hay tiêu não chia rẽ thì mình phải quản trị bằng cách không chia tiêu não không chia rẽ, tức là mình không có ép ai, mình từ ái và mình thương yêu tất cả mọi người, thì đương nhiên là mình không có tiêu não được mà mình cũng không có ích kỷ được.
Cái này thật đấy, nó còn cái vấn đề là mình sau này mình nghĩ mình mới cảm nhận ra, tức là khi mà mình mới tu tập á, mình đang thực
thì cũng cao. Cũng như chú hiểu cũng là mình cảm thấy về chi vậy đó. Nhưng mà khi mà mình tu tập một thời gian nữa, mình đang thực á, thì mình sẽ thấy cái sự biến động của thực á, nó làm mình bất tập trung nhưng mà tiền. Cái đó là cái việc sau này mình cảm nhận được cái đó.
Cho nên mình cảm nhận được cái sự ôi chuột của cái nó ảnh hưởng đến cái xác của mình, nó làm cho mình khó chịu cho cái xác, cái kia. Tôi ăn chay lâu ngày thành ra tôi thấy là ăn chay rất là có lợi về phương tiện mình đối với mấy con súc vật đó. Khi mà tôi nhìn cho mấy con súc vật thì tôi không có bao giờ mà mình cảm thấy xấu hổ với chúng nó, hay là mình không có ăn chúng nó. Thành ra mình tự nhiên mình rất là thương của nó. Mình có thêm được cái đó, mình nhìn những súc vật mình không bao giờ mình nghĩ là
là
mình ăn nó cả, mình nghĩ nó là em bé.
Tôi nhớ là mình cũng có bác già già, cũng như đang chơi, cũng ổng là chuyên môn về cúng dưỡng thiên thị.
Ông già già nào vậy?
Là như trong gì những cái
dây
tiền.
Có
phải ngân hà? Không, ổng có cái lần là tôi ổng về đây chơi đó. Lần hai lần nữa. Ừ. Dạ. Thế cũng còn ăn da nữa.
Dạ.
Ổng thì là con thì thứ nhất thấy ổng.
Ừ.
Con
thấy
trong
con thì
lâu
à?
Dạ, ổng thấy. Chắc nếu mà được cái tính lâu lâu á là ngoài con đi đâu thì đi từ ngoài để mà con mặc thử này nữa.
Okay.
Ừ, ok. Thật lớn tuổi là cái lên trên trời hết rồi, đang những cái bước.
Cái lập trình này anh ấy làm cái nhà sau thành ra cái phòng rộng lắm, có thể ngồi được 60 người. Thành ra tốt quá. Cái phòng trước của anh là cái gara thì nó ra bé. Nhưng là cái phòng sau của anh nguyên cái sân sau thì nó đến ăn nó rộng bằng cái căn nhà, thành ra nó bự. Anh bảo có thể chứa được 60 người, như vậy cho mai mốt cho hội trưởng về đây thì có thể nhận nhiều người đến xem nghe ông, tức là thân nhân gia đình ra ai muốn đến thì đến. Hôm nay tôi lại phải làm công việc viên với Hải chứ. Nếu không thì tôi ngồi đó tôi quay phim được chứ, xã hội quay phim.
Dưỡng đeo một người khác còn làm công việc của tình chứ.
Mấy nghiệp đấy phải bao tôi làm công tục.
Vậy mà người khác quay phim, đây là nhà con tôi cũng nói là nó quay phim được hả? Có dễ không?
Để bữa đó tôi kêu thằng con nó đi. Thôi tôi không bằng, không vừa ý bằng mình nhưng mà thôi có nữa hơn không.
Dặn nó trước chẳng hạn như dặn nó thôi sao không thế. Thì mình gặp thời gian, mình trước mình giấy cho nó rồi cái nó dựa đó nó không nghe ý mình lắm.
Thế dù như là ai phát biểu ở chúng thì phải coi rồi thế là đó.
Dạ, tôi cũng rồi. Hoặc là cảnh vật hoặc là đi từng người gì đó để mà tôi có tất cả luôn trong những chính.
Ừ. Hoặc là lúc đầu tôi chưa thêm tịch thì tôi thâu mấy người đó. Thế thứ ba là ông ấy qua qua. Tôi có vài câu hỏi muốn đặt ra đó là mình phải ghi xuống để đến hôm mới hỏi ông ấy. Có không có hỏi ông ấy gì không thì có thể email cho tôi.
Đó, nhưng mà nó chưa hình thành rõ ràng lắm, hãy là như vậy tình định chút xíu.
Ok.
Cái khó là khi mà mình hình thành một câu hỏi tâm trí rồi mình đưa xuống tờ giấy ấy, nó lại rắc rối vào cái câu từ giấy mà nói ra thì lại là cái vấn đề nữa là phải có cái sự cùng nguyện nữa, phải là nó phải có cùng kỳ vọng và nó nếu mà qua được cái đoạn này thì cũng hay, còn nếu mà đi hỏi luôn là tốt.
Có hỏi đâu cả nông biển.
Dạ, không ý nói là nó phải qua từ giai đoạn vậy đó.
Ừ,
ok. Từ tự bỏ ra được bài nói thì nó chạy xuống một thứ hoa từ biết rồi. Mà thấy rõ ràng không phải là ai nói đó mà người khác cũng hiểu hết. Mấy ông thầy chùa ở đây nghe giảng thì ông mấy ông nói trời đất đất nghe cũng hiểu được rồi. Không mà có ông thầy chùa thì nói thì cái gì mà. Nó là từ hơi cái trình độ tâm linh của đó nó là ra xấu rồi đó.
Có nhiều ông thầy chùa chắc là ông không trải được ông nói cái gì nữa, thành ra mình nó không hiểu.
hồi trước ở trong có một cái diễn đàn Phật giáo gọi là Từ Bi đó, Từ Bi FGAU.com. Ở trong nó cãi nhau ra, nó sẽ ngầu lên, mỗi người nói một ý.
Dũng được hoài. Người ta hay nói là làm to mà mình cái người một cái người mà vô diễn cái người không như bên ngoài vô diễn bàn của người ta mà lại phản bác hơn mà mọi người đang nho ném đá thì cái người đó nó phải cũng phải lỗi cũng người ta nói cũng đúng thì nhưng mà có cái là mình câu mình hòa được cả hai tự quá lợi để mà cái những lời nó cũng lại thì cái chuyện này chuyện cái phát triển không gì đó.
Ừ. Có
bao giờ
vào
mấy
cái diễn đàn
Phật
giáo
trên
to khác không?
Con nói như cái lỗi mà đang tham gia gì đó, nhưng mà biết thì cũng biết thì nó cũng thì biết thôi.
Ở trên internet là tiếng Anh là bây giờ nó nhiều quá thì ngay cả những cái lý thuyết mà nó cũng nhanh nhát đúng không trong nhân học đó, mà nó cũng quá nhiều. Mình vừa đánh một chữ thì nó và vô số trang web mỗi trang nói một kiểu. Các trang mà còn nói Đức Thầy Đi Kê là ông Tổng Phu Tử nữa.
Cái quan trọng là khi mà mình nhìn cái bài viết đó, mình đọc bài viết đó mà mình cũng nghe rồi. Mà mình biết mình phải hiểu, còn nếu mà đọc bài viết không hiểu thì cái người đó viết cũng tự nhiên. Rồi nếu mà để một cái dẫn chứng thì mình có sức khỏe, chút từ những nguồn gốc mà nó đáng tin cậy. Ví dụ như chút từ chương trình kinh, chút từ những cái không bị mà gọi là vũ khí, không chứ. Cái là những người mà cứ nói theo cái cảm tính nó bồi nhiều lúc nói từ bên ngoài nói những người từ bọc nước thì nó nói gì nữa nó là khi mà mình bị trong những bàn đó mà khi mà mình dẫn chứng là dẫn chứng những cái người mà tự dậy cái người đọc vô cái người ta người ta thấy là những người này nó có dẫn chứng mà nó chứng được như vậy cái người ta không phải đáp trả được mình. Còn mình nói, khi mà con biết thì con như vậy á, mới đầu thì con nói với cô một đoạn ngắn đó là nói về cảm tính mình thôi. Nhưng mà cảm tính là dựa cái cơ sở ở ngoài thì thường thường thấy bảo là ai làm cái cảm tính của mình biết một đoạn ngắn như vậy thôi. Mà biết cảm tính thì có là con đi bóng đá lại đó. Nhưng mà con không sợ đây gì nữa. Mình nói cây cây thôi để con người ta hiểu, mình nói người ta hiểu được đứa mình mới dẫn chứng đàng hoàng ra. Không mất cái tính là ngàn, chứ không phải là mậy. Là người làm cái gì là người ta không phải là con phải nói được. Thì mà từ đó người ta có, người ta thấy nhất của con là người ta không dám thẳng thắn nữa. Tại vì con không đi nói video đó là dựa hoàn toàn vào những cái kinh nghiệm của người trước. Hoặc là dựa vào đọc đâu đó. Người ta không nói nữa. Thì cũng người ta biết bởi vậy mình dựa vào những cái sách đó.
Đúng rồi.
Biết thoải mái lắm, biết thoải mái người ta muốn nói gì, tại vì người ta biết mình có nhiều sức khỏe ở ngoài, chứ không phải là người ta muốn như vậy.
Là ra tin cậy rồi, là có uy tín và cũng tốt.
Mà qua đó mình mới quảng bá cái ứng tân hạch người ta cũng sợ. Dạ. Mình vô cái bình thủy, mình đánh các trường hợp cho mà đọc có lần mình đã dạy thì người ta không có đọc được nè. Cái hay của là mình không bao giờ mình thủy đất nó thẳng vô do đó. Thì mình nghe một cái chuyện đó, mình thích một cái trường hợp đó, mình cũng biết cái lưng của trường hợp ra. Đó. Thì khi người ta có cái mắt là tại sao cái nước mình đã dám ý vậy, thì bọn họ mới bị nhấn cho mình đó. Ở giá trang học thì là nó vừa kết hợp vừa khoa học mà vừa kinh nghiệm thực tiễn của những người đi trước thôi mà thành ra bảo đảm là không thể nào mà thoải mái được thì cái trình độ thoải mái được không học đó là phải tự mỏi hơn rồi giờ mình cần tu vừa học luôn thì tôi thấy ai có cái lý còn giỏi hơn anh học là những người chính rồi những người chính thì thấy cũng đã có trên rồi nhưng đâu có cái gì đâu mình thay nữa.
Tuần sau là qua năm mới rồi. Tuần sau mình gặp nhau là năm mới. Thì là tất niên.
Hôm sau gặp nhau như vậy là mùng mấy Tết vậy?
Mùng 1 là ngày 31. Như vậy mùng 2 mình gặp nhau là mùng 1 chứ, à mùng 2, mình gặp nhau là mùng 2.
Không, như vậy con đơn họ con hay nghỉ Tết.
Mùng 2 chắc là mùng 3 ở bên đó đó. Hỏi ra mọi người con có chịu họ không?
Có thể nghe bây giờ hả?
Để nghỉ Tết luôn, tôi làm việc luôn, làm việc mạnh à. Để ngồi ngồi giải thích cho anh về, để con đang làm về anh ra, đừng có nói tôi là thật. Thành lên ngồi hôn lần mai, hồi mai nó ngồi kia rồi, nó kẹt dữ lắm nè. Nó làm được sách vỗ rồi, chúng anh cũng đá bày rồi nè, sao không nói à. Không nói, có sách mắt, có kính, không phải nói mà. Người nói là không phải đâu.
Anh mà không còn những người trước thì nghe được mọi người nghiên cứu phản cùng đợi ra hết chót.
Ok.
Tại vì mình cũng vừa nghe mà vừa tụi anh vô trà điện của nhà.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. anh tổ đó
là cái dòng mầm mới từ tôi hội
cái đó hậu đỏ của anh tổ
tôi hội chuyện
tôi hấp trời ơi là anh hai cũng quá lớn rồi lớn quá lớn hả lớn ngò chị hiểu với anh này chị hiểu với anh 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 chị hiểu ổng thường là cái như là họ đi đâu là té này nè anh hai chắc có cháu cố rồi á có rồi thì có cháu cố à tôi thấy mọi người cũng sẽ nó rất là có họ cố là cũng thành tài mà cố là đại sư ngon chuyên ngon thân rồi mà thôi anh thấy giọng anh hai yếu quá rồi á cái đó là tại nó muốn bận lắm rồi tôi nói rồi thằng chết nổi cái này vô tại nghe mãi nó bận ra là giọng của anh hai đó cái này đó anh hai giọng nói tại như có tôi nói tại như lâu luôn chứ thằng nói tôi nói tôi yếu nha
nghe ngay rồi đó
ở một chỗ này con ông mà chuyển qua họ nhìn cười mở từ sáu rồi trước chuyện lên chuyện mở đó chuyện họ có học lên lại gì đó
ồ
chuyện đó chuyện cái sáu đâu vậy không tôi sao tôi mở lên đó cũng không tôi học tới từ lâu
rồi từ bảy sáu giờ thôi
nhưng tôi đứng lại đó đây anh dạy nó vẫn vẫn sao tôi ở gần lâu như vậy tôi chứ ở bên sau này nào từ ngày học những thầy giáo này còn sao không biết đâu không biết tường trà không
con ăn có nói chuyện gì không vậy
à tôi ăn ăn nè
Hello.
Cũng theo dõi rồi học hỏi giáo lý rồi hả? Bây giờ vấn đề gia đình nó không hết rồi, con cái lớn rồi phải không?
Xong hết rồi sao?
Là con cái nó trưởng thành rồi, không phải lo về vấn đề cho con cái hoặc là cháu gì hả?
Trời ơi! Nhỏ thì lo thôi nhỏ, lớn lo thì lớn, nhưng lớn còn lo dữ nữa
ha. Lớn rồi nó ra trường đi làm rồi mà phải không?
Dạ, nhưng mà cũng vẫn lo.
Ừ, lo tại mình cũng lo thôi.
Anh Lan vậy là chắc có cháu nội cháu ngoại là đủ nữa hả?
Không, chỉ có mấy đứa nhỏ thôi, còn nó chưa có lập gia đình.
Ừ, đáng dữ ha.
À, bên Mỹ này họ muốn tụi nó tự do. Thành ra muốn cái đó tùy, mình lo cái bổn phận của mình, lo cho con cái nó lớn, nó thành tài rồi. Nó tự lập lấy, thì đời sống của nó tự lo thôi.
Ừ.
Rồi. Chị tỉnh mãi quá không ra con chịu luôn thấy có cửa mọc không?
Khác, khác, tụi
tụi. Sao?
Hồi nãy anh Lan nói cái giọng khác mà bây giờ nói cái giọng giống như cũ rồi.
Dạ, chuyển chuyển giọng, đổi tâm hút, đổi tâm hút, đổi khỏi.
Cái giọng đó khác nè.
Hả?
Cái giọng đó khác nè.
Giọng sao?
Thì là hồi nãy á, cô nói nãy cô Văn không phải cô Văn nói mà ai nói
á. Ai nói á? Bây giờ nói cũng giọng của ảnh nè.
À, cái giọng này hồi xưa nghe từ mấy chục năm về trước phải không?
Đúng rồi.
Dạ, tôi thôi chứ bỏ
thử đó. Sao anh? Anh Sơn á?
Ồ, anh Sơn thì vẫn khỏe mà. Anh ở bên Tiểu Bang bên ấy. Cũng lâu rồi cũng không có nói chuyện, không có gặp.
Anh ở bên đó lạnh lắm phải không? Ở Bang của ảnh là lạnh lắm phải không?
Dạ.
Ồ. Tôi ba ở chợ cầu đó anh vậy ba?
Dạ dạ.
Con ở chợ cầu á.
Mẹ có gọi điện thoại con ơi. Mẹ có điện thoại con nói chuyện với mẹ.
Có vậy hả? Ồ.
Vì anh ra bây giờ khỏe rồi ha. Nếu như nói theo là lớn mà không thể lo vậy là anh khỏe rồi.
Ồ, tất cả lịch sử sao vậy nói là già, nó lớn rồi.
Thôi trời, mình tới sao mình nói vậy đi.
Thì đúng rồi, thì thanh niên hồi xưa là 30-40 năm về trước thôi, giờ là vô lãi hết rồi.
Giờ là già hết rồi.
Dạ, yeah, nhưng mà cái mình có dùng được cái kiếp sống của mình để cho những công việc mình muốn làm, muốn đạt tới mục đích, mình tính làm gì mình làm cái đâu rồi, cái đó quan trọng thôi.
Anh đang nghe nói mà tôi không biết chuyện anh nữa nè. Gặp anh mà anh không bao giờ giới thiệu, không bao giờ cho biết mặt hết. Mặt cô vợ con, mặt con vợ thì không được biết mặt hết.
Có cái gì thì cho chị
ở khách sạn làm đó.
Dạ,
anh ở khách sạn phải không?
Ờ, khỏe chị.
Không có thể ở khách sạn cái gì khách sạn thế giới đó
đúng rồi ở ngày xưa đường Lê Lai đó
còn hay là anh về với gia đình luôn
hồi đó hình như về với gia đình đó hôm đó là chị Mường với chị Phóng là tới thăm đó rồi mình đi ăn cơm chay ở bên tiệm cơm chay đối diện cái đường đối diện đó cơm chay gì Bồ Đề hay cái gì đó hay ăn lại cái gì còn nhớ không
nhớ
đó rồi sau đó thì chị với chị Phẩm đi theo đó về đó không đó có thằng nhỏ thằng Thiện nó đi theo ăn nữa hả
dạ đúng rồi
dạ tôi còn nhớ rõ
là vua bắt vua á
dạ
vua anh Đường Công Tấn á
dạ mẹ cũng đánh với chị
Ngạn
đúng rồi
chị Ngạn á có gặp chị Ngạn nhưng mà chưa gặp anh Tấn
ồ vậy hả ồ
chưa có gặp chị Hạnh hẳn con bà Dương á chắc anh có luôn hệ với bà Dương với Hạnh hả
cũng lâu rồi không gặp chị biết là bà Dương mất lâu rồi
ồ không biết sao
Vũ Thị Dung ấy nghe, Vũ Thị Dung ở chi bộ Dung Hạnh ngày xưa
á. Vũ Thị Dung ở chi mái á.
Chi mái đường Phan Thanh Giảng, nhà đường Phan Thanh Giảng á. Mất lâu rồi, mất cũng 2-3 năm nay rồi. Hello. Em buông rồi nè.
Hồi này là chắc là hút bị tay á.
Ồ chắc là thôi đúng không? Hút bị disrupted.
Lâu rồi, bên đây không đánh thức cái tên tôi tài rồi. Tự nhiên, một buổi nói tháng này, nó 50 ngàn rồi. mà cái người cái thương nó mà cái thương ai thay đổi nó ngon được rồi là cái gì thôi, cái này là cái hệ thống này là ra cái lớp của anh đội không đâu muốn anh đội á.
Nó
anh cũng xài đồ wireless ha, cũng xài nó ngồi thì thôi thầy wireless thì nó đóng rồi thôi, nó cho ngồi cái cũng năm trăm mấy chục cái ra ba giờ mình cứ xài lần này thôi đó. Mình một lần mà online rồi cái hết năm chục lần rồi cái đăng này rồi không tính hoàn toàn.
Mình cứ xài cái
laptop chứ không tắt, nó xài laptop thì cũng đánh ba giờ nó đánh ba giờ đang lại thì phải tính tiền không hổng là hổng có dây hổng có câu hổng câu dây nha,
nhưng mà ở trong nhà mình thì đâu có mấy
cái nhà đâu cần xài không vậy,
ở nhà đâu có ba giờ, ở nhà là
nhà cái xài hổng
cái
chị không
biết cái gì
là
con đi chi cái là con chi á
ba gigabyte một tháng hay là 3 gigabyte bao nhiêu lâu quá chả biết. Một
dây
đó, một
dây
đồng hồ là nó chuyển được
3 gigabyte
á.
Ông muốn lại không? Dạ. Dạ,
dạ.
Cái hệ thống
wireless
3G đó hả?
Dạ, đúng rồi. Từ cái iPhone mà xài cái 3G như nó có cái máy đó, iPhone nó kinh khủng. Thật ra là...
Chúng ta xài
tablet
hay là xài laptop?
Dòng là cái iPhone, cái iPhone đó.
Dạ. Cái iPhone hả?
Dạ. Nhưng mà con cái là mà tôi sử dụng một cái thiết bị nó bắt cái sóng từ dư rồi nó khác lại. Nó khác lại thành wifi để mà cài cho cái iPhone nó không bị sóng. Tại vì cái đồng hồ mình học 3-4 tiếng mà thì nó nóng lắm. Nếu mà xài cái dịch cứng của tôi cái điện thoại thì nó nóng.
Họ xài như vậy nó có tốn cái dân phúc của Steam không?
Ờ... cũng có, tại vì mình sử dụng cái tấm tiền dân mình.
Vậy thì tốn lắm rồi đó.
Còn nó đánh ra mũ thiết bị nó đi khác lại thành ra wifi. Thôi. Thành ra mình sử dụng được nhiều thiết bị đó.
À, tức là download cái Skype vào trong iPhone, dùng cái app của nó download vào trong đó rồi đi đâu cũng nghe bằng cái đó là tiện lắm hả?
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà nó không có connection cho nó nhiều khi nó trục trặc, nó không bằng của cái computer hay laptop mà dùng cái wire gắn vô thì nó đã có bị trớt hơn cái gì?
Dạ không, tại vì ở bên này thì cái mạng xung quanh của nó có nhiều mạng lắm. Cái mạng này đó thì nó bị tình trạng là cứ khoảng từ như 7 tiếng thì nó tự động nó ngắt cái nối rồi nó cho cái nối liền. Và thật ra tại một cái này gì nữa, còn nếu mà cài cái nhà mạng khác thì nó không bị gì đó. Tôi cũng chỉ biết.
Nó hoặc vẫn nghiên cứu đạo hoặc là học nhóm cái gì không?
Đó, con đâu học đạo rồi.
À.
Con đâu học cái hành nữa.
Con quá rồi.
Con quả chùa là hành đạo á.
Dạ.
Với anh với lại hợp tác với anh Trắng với lại bên đại bổng anh Sắc, anh Sắc rồi.
Dạ.
Cái đó cũng tốt ghê lắm hả?
Không, bên anh Hiệp là bên ảnh hoạt động
của bên anh Hiệp là chứ không ai đi đâu có hợp tác nên tất tất công nghệ thôi mà.
Ai vậy hả? Trăng hả?
Anh Hiệp là chuyên về dịch dẫn tắt qua bên tính điện rồi phát hành ra.
À, đó tốt hả?
Yeah.
Còn cái biển mà trên đỉnh Tijuana đó, là cái đó hay quá.
Khán giả là ai này chị?
À, lâu quá rồi cô nè. Giờ tại vì không có đọc, không có được tài liệu đó nữa. Cái tài liệu này do chị Phẩm cho đưa không hả? Bây giờ Phẩm bệnh khác rồi à. Tại sao bà bệnh quá à? Anh biết cho chị Phẩm bị căng thẳng không?
Ồ, căng thẳng từ lâu rồi mà. Bị lâu rồi mà.
Căng thẳng bị bé đó, là bị tai biến đó.
Dạ. Hôm đó anh sẽ đi với anh Hòa, chở anh Hòa chở đi rồi té mà.
Đúng vậy hả?
Đó, nói gì mà
đó. Nói lấy té đây nữa nè. Anh có cho anh đưa một phần. Anh xong rồi uống nó rồi má nó đỡ răng sẽ không có thuốc.
Không uống thuốc rồi, ngồi đó không uống ra.
Ngồi uống nó rồi má đó, nó hạ răng sẽ không đó.
Nào. Chị Phẩm là trường hợp chỉ đâu có căng tâm mà chỉ tự là cái máu mình chỉ ăn chay mà ngồi đâu có căng chị bị tự tự đó cũng kiểm soát được cái tự cái máu
à cũng căng mà ta cũng hút máu là bị căng tâm lên
không phải đâu chị bị tự rồi chị tự máu nên nó căng tâm chị tự
máu cũng
thế
cũng
thế
mà tụt máu thì phải
ăn chè đồ
đỏ nhiều mà dạ. Thấy nó dương nó lên.
Ừ, cho nó lên máu.
Dạ, vậy là chị cũng áp dụng môn sao qua hả chị?
Vâng.
Dạ. Chị nghĩ sao không?
Thể xác nó yếu hả? Thể xác nó yếu rồi bắt đầu nó đủ tướng chịu người con đó.
Chắc
dạ. Là phải sử dụng đúng về cái... Thứ nhất là anh trai trường thì nó đỡ lắm. Cái gì là thiền định nó cũng đỡ.
Dạ, nó giờ rồi ăn áp không à?
Đâu
củ quả đi
chứ. Tốt. À, tốt lắm.
Không ăn thịt hả?
Ủa cái đó là bao lâu rồi mà mình ăn cái trường mà phải không?
Dạ từ lâu rồi. Ừ. Lâu rồi.
Hình như là trên đỉnh gì đó là trên đỉnh Tết Sơn đó. Sierra, có cái cuốn trên đỉnh Tết Sơn nữa. Sierra hình như là bên Mỹ mà chẳng chị.
Dạ em cũng không biết, em đọc mà em thấy em hay quá à.
Ừ, như là có cái núi Sierra thì bên Mỹ đó.
Dạ. Cái đỉnh đó là các sư cộng mà nó chẳng á. Dạ. Sáu mươi thầy.
Và cho thầy nó là có cái đỉnh thầy Má Lạc Sơn à.
Dạ không, em Sierra là những thầy ở đỉnh sáu mươi vị đó.
Biết có thật không ta?
Dạ.
Không biết là có thật không?
Có thật mà. Tại vì con mất ngủ của em cũng thỉnh thoảng lên đó nè. Em cũng thỉnh thoảng em mệt mỏi quá, chứ tôi phụ cho em lên đó.
Ừ, sai
nè. Sai. Dạ. Lúc nào mà em mệt mỏi tinh thần là trở lại hết trơn hả? Dạ, em được lên đó á. Con em biết là có thiện.
Chị ra có phải là thuộc về vùng như bản thân không?
Dạ.
Sierra
đó. Sao?
Ở vùng Thiên Bảo Lạc Sơn hay ở đâu?
Không biết. Chị đi cũng chỉ biết đọc cái điện đó thôi là chứ không có biết địa lý như của nào hết. Giót địa lý á.
À, vùng Colombia đây này.
Thầy có một đỉnh kia. Bồ Tật Cô Duyên cũng là khó khăn á.
Colombia.
Bộ trên này là trên internet có cái bộ học cô ghi tấm biệt lập trên đỉnh Sierra vùng Colombia trong vùng núi.
Colombia đúng rồi, Colombia tức là thời gian hình như một
thần. Colombia đó.
Trong ngõ thì trong ngõ. Trả ngõ. Hồi xưa đâu rồi?
Bên Sierra đó.
Dạ.
Cái này
có là đang đất cái xa đá ở sa mạc
Gobi
đó. Cái này là chúng tôi nhớ tưởng cái nhà này ở sa mạc Băng Ngọc. Băng Ngọc nhớ đêm ngày đêm. Thật ra tưởng đâu là ở Hy Mã Lạc Sơn mà anh đang nói ở sa mạc Gobi.
Đó là thuộc về Sahara mà.
Là nhạc tâm nghĩ tưởng là thương nhớ nhà vô cùng tận. Mong ạ. Mong biết thì cũng là phà.
Đúng
chứ. Tại vì cái điểm của ngài nó khác với cái điểm của người thường. mà bên này gặp ngày ngày nói với cái giọng thầy lắm, nói với mình cái giọng thầy á, để con xin xin tiền này xin đất à, mà nói với con là ăn vừa đủ thôi, ăn nhiều quá lớn mày đâu cho nhiều đâu mà mình biết từ những thầy rồi.
Có nhiều cái xe ra lắm, có một cái xe ra thì ở Nam Mỹ, là có xe ra ở Bắc Mỹ.
Có vậy em thì không biết, nhưng mà em biết em đọc cái biển nó mở mở thôi, còn cái biển sách tiền không hồi xưa đó anh mở mở vậy đó, mà đọc trên tỉnh kia ra mê quá trời mê.
Bây giờ còn cái còn con đó không?
Để các con nói chuyện thật phẩm mà cho em mượn mà thẩm cho em mượn đặt nước cốt về nhà hỏi hay bán con có chuyện nó còn dữ không ha. Bằng rất là mê á, bằng mê mở cái nhớ luôn, cái nhớ cái bạn Văn nói là bác sao nát ở xa mạc cũng đi, tự nhiên cái liên tưởng mà nhớ luôn á, xa mạc có hoài. Đúng rồi, em còn em thật sự là tôi mất tin quá, thành ra em hỏi mà ngon cái đống giấy cũ này là em lơ em mẫn luôn á.
Nếu mà có cái cuốn đó thì em chỉ đem mấy cái phần mở lời bắt đầu để trước về sau xem mình có tìm thấy một cái gì không nói về cái này ra
đó. Anh biết tôi cho em nói là có khó mà vậy, phụ của mình đó. Cháu như vậy đó cũng đầu thai xuống dưới trần rồi, đầu thai xuống rồi, nhưng mà cái thể tinh của ngài thì vẫn ở trên đó đó.
Tôi cũng nghe nói là có từng mấy chục vị bị cải thế đó.
Dạ, 60 thầy. Cần vậy nha, chứ đúng là vợ chồng là làm vậy. À, các chị cũng thừa đi ngủ thôi, cũng thường là cũng có thầy vậy.
Không. Chào tất cả các bạn.
Để chị không lo tưởng, chị có lo tưởng không?
Không.
Khi nào chị lo tưởng mà nhớ chung một cách nhà là khủng khiếp lắm thì chị có lập không?
Tôi thấy Phật Thiền chân thân trở lại không? Bây giờ tôi về cái thân tự dưỡng rồi không? Phật Thiền chân thân trở lại. Cái lần lần lại là chị lấy lại cái tinh thần đó, hay là chị suy nghĩ những nào là hiện diện đó hiện ra liền à, cái thiền chân thân trở lại.
Đúng rồi, tưởng gì mà là tưởng là biết. Hồi xưa anh đi với một thiện đoạn á, mà mới giải phóng á, đi với một thiện đoạn đi ra chỗ đóng thần. Là cứ gặp con và cái cô đó, cổ nói bây giờ cổ đi lãnh nè, mà cổ thiếu chuyện nè. Cổ có một cái dẫn này thôi à, con cứ phải sợ đi chuyện chứ, cổ có một cái sợ đi chuyện. Còn mà cổ không có biết, cổ muốn chào hai đứa đổi, hai đứa bạn đổi cho cổ. Cái con nhỏ bạn thì nó nói, còn đi đổi đi. Cái em cũng gái sư phụ, em gái với thầy. Em nói này không biết thiệt hay giả thì thầy cho con biết, mà con không biết bán nha. Không biết bán với thầy mới hiện ra. Thầy hiện ra cái đầu, thầy hiện ra con nhìn xong thầy quay đầu đi liền. Đáng biết là cái đó là thầy nói là giả, mà bởi vì em không có biết bán á, em thành ra em bị cái chứng là em có phân tâm, nó ngu mò nên cho em đưa tiền cho bả mấy chiếc dây chuyền giả vậy. Rồi ba đi mất tiêu à, đã đâu có về nhà mình đã trả tiền à con.
Chừng một đó thấy là già rồi, chứ nếu thiệt thì họ mua tiền vàng, cái tại sao họ phải gặp người giữa đường?
À đúng, bởi vì em hồi đó ngây thơ lắm, nhưng mà cũng mà biết được từng hỏi sư phụ, biết được hỏi sư phụ mà sư phụ cho gặp mình mặt sư phụ quay đi một cái, tức là sư phụ nói là giả rồi. Quay đi nó cũng là
muốn chưa nói rõ, sư phụ làm thầy
nhân cho sư phụ. Nhưng đang vào nói, cũng có biểu tượng thôi. nhìn một cái, với lại em cũng dở, em có cái ống với em nó dở, nó không biết nghe. Nó phải có cái ống nghe vô hình đó, mình mới nghe được. Còn không thì mình chỉ biết lên nè, có là đại sư phụ cũng nói đó. Còn giả nhưng mà quay ngày ngày trên mình mặt xong cũng ngày quay đi, mà biết là dở rồi. Mà không biết bán gì đâu. Còn biết bán tại vì cũng khó, mình có, cũng u mê á. Sư phụ cũng thử lòng rồi thôi. Các sư phụ thử lòng á. Mà chẳng không biết bán thì ra mất tiền. Em hỏi sư phụ rồi mà còn rót nữa. Sư mê.
À, sư phụ có phải là Đức Thầy Thích Trung Niên hay là ai?
Thầy là đúng rồi. Em cũng sống ngày đó. Con sống ngày đó. Con hiện ra đúng cái hình, ý là cái hình mà ở trong sách, ở trong trang vẽ. Rồi hiện ra cho thấy là xong cái này quay cái đầu đi một cái là mà đáng lý là mình tinh khôn lên á. Mình sáng láng là mình biết đó là giả rồi, thằng này nói cho biết là giả rồi là. Nhưng mà rốt quá con nó bị còn vô minh che đắp và số mất của. Sư phụ cho mất của để coi thử coi lòng dạ mày có bình tĩnh hay không. Hay là mày sống trang rồi của mất. Bởi vì em đang nhớ đến sư phụ dạy là trên đường đạo là bốn đường là bùn rốt ráo hết là xả, mà em xả chưa có nổi.
Đây này, cái này là cái núi Sierra Nevada ở bên Colombia đó. Mày có post lên
hả?
Post lên hả? Có thể hình mấy người đó hả? Cái người làm đây là thổ dân ở cái núi.
Ôi chật cái này, cái đâu vắng vẻ lắm, không có ai lưu tới hết á. Chỗ em thấy em được lên đó một lần, chỗ đó không có ai mà lưu tới mà khỏi hết á. Rồi nào mà có duyên lắm thì quả mai mà cũng đi tới đó, nhưng mà thật sự không biết các ngài đâu. Không biết con tướng các ngài đâu. Mà các ngài trên đó ăn uống rồi giảng dị ghê lắm.
Cô có gặp những vị khác nữa không?
Dạ, hồi trước lâu rồi có gặp. Mà bây giờ tại vì em qua bên em làm công quả bên chùa đó. Thằng ta bên các vị Bồ Tát bên chùa độ em. Thằng ta lắm này ít có gặp các sư phụ. Bây giờ em Phúc nó nói thằng ta em qua bên này em làm cho chú Phúc ở đây là mỗi tuần nè. Dạ. Em có đi nói chuyện đây. Bây giờ cái con giáo nào cũng được con giáo chủ nhân viên làm hết à. Không có bị không bị từ chối. Em đi qua tôn giáo nào em cũng được giáo chủ đó giáo dục.
Các cô ơi có xuất thần nhãn đó.
Chưa thôi chị ơi. Nếu mà có thì em nó không lên ở bởi lý.
Anh
có
thằng nhỏ như vậy, chút chiếu bên đệ sau.
Bởi lý, chút chiếu bên đệ sau. Chị ở bên Mỹ hả chị?
Nhà bên Mỹ là cháu cùng một khu với lại ông Nhật đó.
À vậy hả? Để chị có ở là chị Nguyễn Thị Lan không? Nguyễn Thị Lan nha.
Trong đại diện mà không biết chị Tổng thống và chị Hạnh chết rồi mà không biết chị Tổng thống rồi. Chị Lan Nguyễn.
Chắc cũng là cô Tổng Ma. Chắc là
cô Tổng Ma. Chị Mộ Hồng chị ấy đâu qua cái tên này.
Bởi vì bà năm nào bà cũng giúp cho chị Hà hết. Thành ra anh biết chị Lan Nguyễn. Anh Nguyễn coi chạy một cô ở huyện một cô ở tu ở Từ Bi á.
Bà ấy ở xa lắm, lâu lâu mà có về thăm
thôi. Dạ. Năm nào cũng như biết ta thật chị nhà hết Chị biết chuyện nào không?
Không.
Chị nhà hôm nay vô thận đó. Chị nhà vô thận đó.
Ờ, hôm nay mình đâu có đi vào chú bồ nữa đâu.
Chị nhà nó chết, chị nhà nó chết. Mà chị nhà chết rồi cũng chết rồi.
Sao còn sống rồi?
Chết rồi, chị nhà chết rồi.
Nghe nói chị nhà ở bên chỗ có chị cát rồi mà.
Rồi, chị nhà chết rồi, chị nhà chết rồi.
Dạ là cái người ngày xưa, cái kênh đi nó hơi khó khăn đó không?
Ừ, là chúng ta biết được. Chị hơi biết được chứ. Cái giảm rồi. Mà mình giảm hồi năm 8 tháng tuổi rồi, mình cái hơi giảm rồi thành ra thì như vậy đó. Thành ra trẻ em giờ làm giảm ở Việt Nam là cũng nguy hiểm vô cùng rồi.
Mình làm giảm
được. Để làm cho
mình
mong.
Cảm
thấy
nó nằm
như
vậy, cái
lẫn thường
là thấp. Nó
kém không? Dạ, nghĩ là cái... Ở nhà sao cái khi mà nó quẩy lên không? Nó đạp lên, nó gãy lên, nó té lên. Thì đứa là cái cổ ở sống. Cái cổ thì sao đó. Còn chứ người ta nằm lâu thôi nè. Có cái phần dẫn ra cái nôi sâu đó. Ở sống em có một cái cơ đó rất là đẹp. Là cũng nằm dẫn rồi té rồi cái miệng thùng luôn à. Hả, còn
đẹp
rồi.
Còn cái cách té đó, người nào cũng đang kêu vỏ. Nếu mình biết vỏ, mình té, mình cũng biết cách té nữa.
Không, cái cô đó là cô cũng khá là nhỏ, cái như chuyện nhà vậy đó.
À.
Cũng lúc đó là không có người nhà. Thành ra con ấy thức giấc rồi không có người nhà, rồi cứ khóc thì chắc là bớt bụng thôi, cái gì đó là vẫy 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 lên, như té dẫn luôn, cái bị khùng luôn. Thôi mất vậy đó. Rất là đẹp mà bị khùng tận nhiên ra đó. Bây giờ ở bản là mấy giờ hả chị ha?
Bây giờ là 10 giờ 15 tối.
Tối hả?
Ừ. 10 giờ 15 ban đêm.
Chị mệt chưa?
Ừ, cũng hơi mệt mệt.
Thôi chị nghỉ nha.
Ok, hai tuần sau gặp lại nha.
Ok,
ok. Ok, thôi bye bye mọi người ha.
Ừ, bye bye. Bye bye.
Bye bye, sang năm gặp lại.